Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 23, giảng dạy bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần lịch sử về nhà Lý. Chúng ta thấy cái công hạnh của Lý Công Uẩn cũng như là cái sự mở mang bờ cõi và dẹp yên cái nội loạn cũng như ngoại xâm. Nội loạn thì do một số các vị tù trưởng, tộc trưởng trải qua hai thời nhà Đinh và nhà Tiền Lê vẫn chưa thuần phục, chưa giải quyết được. Đến thời Lý Công Uẩn thì đã giải quyết được hết. Còn về ngoại bang thì như là những quân giặc ở bên phía dân tộc ở bên phía bắc của Việt Nam chúng ta, cũng như là ở quân giặc ở đằng trong chôn lôn cả côn lôn cả vá trà vá giặc trà vá giặc côn lôn và giặc trăm bên trăm trăm pa đằng trong ấy, cũng đem quân ra quấy nhiễu quấy phá. Và Lý Công Uẩn đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc sai là Thái tử Phật Mã là chỉ đạo, thì đã dẹp được những cái cuộc xâm lăng cũng như những cái sự nội loạn bạo loạn đấy, để thống nhất đất nước, mở mang bờ cõi, đem lại cái sự thái bình thịnh trị cho dân chúng vậy. Ở đây nói rằng Lý Thái Tổ vào năm 1018 cho sai sắc và sắc cho viên ngoại là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang nước Tống để thỉnh Tam Tạng kinh điển cho Phật giáo để phục vụ cho việc là hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, khiến cho nhân dân được thái bình thịnh trị vậy. Và chúng ta đây chính là lần đầu tiên ở trong đất nước chúng ta thỉnh được cái bộ Đại Tạng kinh của Đức Phật về cho Phật giáo nước nhà một cách là đầy đủ nhất. Còn trước đấy thì chỉ là những vị tăng ni ở Ấn Độ và một số vị tăng ni ở Trung Quốc như là Thiền sư Tỷ Ni Đa Lưu Chi và Thiền sư Vô Ngôn Thông, Thiền sư Thảo Đường, các ngài đi sang truyền giáo và mang một chút mà thôi. Thảo đường thì còn sau Lý Công Uẩn. Trước đó thì có thiền sư Tỳ Ni Đa Lu Chi và thiền sư Vô Ngôn Thông. Thảo đường thì phải một thời gian sau. Cho nên chúng ta thấy đây chính là Lý Công Uẩn là có một cái công lớn. Đó là ngoài là một vị vua hộ quốc an dân ra, còn là một vị vua để hộ trì Phật Pháp. Ngài vào năm 1018 sai hai viên quan ở trong triều đình, đó là viên ngoại lang Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc, sang nhà Tống để thỉnh Tam Tạng Kinh Điển đem về ở trong, để trong kho Đại Hưng, để trong kho Đại Hưng, tức là để trong cái tàng kinh các, cái tàng kinh các Đại Hưng, để cho tăng ni và tín đồ Phật tử có cái chỗ để y cứ từ cái lời Phật dạy ấy, để y cứ để tu tập, để hoằng pháp lợi sinh cho đúng với chính pháp của Đức Thế Tôn vậy. Vào tháng 9 năm Giáp Tý, tức là năm 1024, Lý Thái Tổ lại sắc cho xây dựng chùa Chân Giáo ở trong nội đô Thăng Long, để hoàng đế lui tới nghe kinh học đạo. Về việc này, Lê Văn Hưu, tức là nhà sử học Lê Văn Hưu, có nhận xét như thế này: Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tông miếu chưa dựng, đàn xá tắc chưa lập, mà trước đã dựng 8 chùa ở Phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ cho làm tăng hơn 1000 người ở kinh sư. Ông Lê Văn Hưu ấy, Lê Văn Hưu này là nhà sử học, nhà sử học nhưng mà ông theo Nho giáo, ông ấy không thích Phật giáo. Trong các nguồn sử liệu của Phật giáo trước đây đều có thấy ghi như vậy. Ông ấy không thiện cảm với Phật giáo. Tuy rằng không chống đối Phật giáo một cách ra mặt, nhưng mà ông ấy không có thiện cảm, vì ông ấy theo Nho giáo, ông là một nhà Nho. Cho nên ông mới nói là Thái tử mới lên ngôi 2 năm, mới lên ngôi được có 2 năm mà tông miếu chưa dựng, đàn xá tắc chưa lập, mà đã cho để xây dựng 8 ngôi chùa ở Phủ Thiên Đức rồi, và lại còn trùng tu chùa quán ở các lộ và độ cho hàng nghìn vị xuất gia để làm tăng, tức là tạo điều kiện cho hàng nghìn vị xuất gia làm tăng ở trong khắp cả nước lúc bây giờ. Cho nên đấy, ông ấy nói tuy rằng không dám phản bác, không dám chê bai, không dám trách móc, vì Lý Công Uẩn là một vị vua có thể nói là tài đức vẹn toàn vậy. Và công của Phật giáo cái lúc mà Nho giáo còn chưa phát triển thì chúng ta thấy Phật giáo của nước nhà lúc đó là đóng cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề là đào tạo ra những người tài đức, những bậc tài đức hiện tại cho đất nước. Chứ lúc đó chưa phải là Nho giáo đào tạo, mà là trong cửa Phật, chùa chiền là các sư để dạy miễn phí cho con em của tín đồ Phật tử. Cho nên con em của tín đồ Phật tử sau này đi thi là thi cử là đỗ đạt. Thì đất nước cái chiến tranh loạn lạc triền miên suốt, dân thì đói kém, làm sao mà có tiền cho con em đi học. Đó là cái sự thật về gì? Cái lịch sử của nước ta lúc bấy giờ. Cho nên lúc đấy thì có chùa chiền, một số chùa chiền là có các quý thầy là có chữ, có nghĩa, giỏi chữ, giỏi nghĩa, thì dạy cho miễn phí cho con em của tín đồ Phật tử. Sau đó thì những người đó đi thi thì đỗ đạt. Cho nên thì phải nói là cái Nho học trước thời nhà Lý ở Việt Nam chúng ta cũng chưa được phát triển mạnh vậy. Vì đất nước chúng ta cứ nội chiến, rồi Bắc thuộc, rồi lại nội chiến triền miên như thế, cho nên thời gian đâu mà học. Sau từ thời nhà Lý trở về sau thì Nho giáo mới thực sự là phát triển, và Phật giáo sau thời nhà Trần dần dần là bị, có thể nói là bị yếu thế, đặc biệt là thời nhà Hậu Lê. Thời nhà Hậu Lê, thời Hậu Lê sau này là Phật giáo có thể nói là xuống cũng khá thấp. Rồi sang thời chiến, hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ nữa thì Phật giáo lại càng đi xuống ở đằng ngoài miền Bắc chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là Lê Văn Hưu, một nhà sử học thì cũng không ưa gì khi mà thấy Lý Công Uẩn là vừa chuyển kinh đô về Thăng Long để cho xây 8 ngôi chùa, lại cho quan đi sang, quan lớn đi thỉnh sang tận nhà Tống để thỉnh bộ Đại Tạng Kinh về để Hoằng Pháp hộ trì Phật Pháp và Hoằng Pháp độ sinh nữa, khiến cho chư tăng có chỗ để y cứ nữa và lời Phật dạy để thuyết pháp và độ sinh, phổ vua giúp nước vân vân. Cho nên Lê Văn Hưu này, khi viết sử viết cái đoạn này là chúng ta đọc cái lời đấy chúng ta biết là không có thiện cảm rồi. Còn theo sách Đại Việt Sử Lược năm 2028, tức năm Thuận Thiên thứ 19 đó, sức khỏe của Lý Thái Tổ đã không được tốt, thường xuyên đau ốm. Ngày 31 tháng 3 năm ấy, tức là năm 1028 đó, Thái Tổ băng hà ở điện Long An, ở ngôi 19 năm, thọ 54 tuổi. Lý Thái Tổ thọ có 54 tuổi thôi, ở ngôi 19 năm. Khi Thái Tổ vừa qua đời, việc tế táng chưa hoàn tất, thì ba vương tức là ba người con được phong vương đó. Chúng ta biết là Thái Tổ này, Lý Thái Tổ là có 5 người vợ chính, 5 người vợ chính. Cho nên vì vậy mà đương nhiên là các con thì ai cũng muốn làm vua chứ chẳng ai muốn làm quan cả. Đặc biệt là có 3 người con lớn được phong vương, đó là Vũ Đức Vương, Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương. Cùng quân sĩ vây hãm thành, mục đích nhằm cướp ngôi của Thái tử Lý Phật Mã. Chúng ta Lý Phật Mã là con trưởng, là con lớn của Lý Công Uẩn, là về Nam là Lý Phật Mã là trưởng. Sau này thì có thêm Vũ Đức Vương, Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương. Khi vua cha mất, cả 3 người con trai này đều là kéo binh đem về định là uy hiếp kinh thành để cướp ngôi Thái tử Lý Phật Mã, tức là anh trai của mình. Năm Mậu Thìn, tức là 1028, là vua Lý Thái Tổ mất, theo đúng di chiếu thì Đông Cung Thái tử Lý Phật Mã được lên ngôi. Anh em trong gia đình Lý Công Uẩn cũng khá đông. Chúng ta thấy anh em khá đông nhé. Chứ không phải là không có bố, bố là không biết bố là ai đâu. Không phải đâu. Nói đây là còn chú, là còn bác. Phong cho cả chú cả bác khi lên ngôi vua cơ mà. Đấy. Hôm qua chúng ta học là Lý Công Uẩn lên ngôi vua phong cho cả chú cả bác lên ngôi cơ mà. Cho nên họ hàng bên nội bên ngoại là rất đông. Và người nào cũng có tài vũ dũng. Trong họ thì đông, nhưng mà nhiều người có tài văn võ rất là tốt vậy. Vì vậy khi còn sống, Lý Thái Tổ không chỉ giao cho Phật Mã chỉ đạo các chiến dịch, mà các em của Phật Mã cũng đều được cho đi lập chiến công. Tức là Thái Tổ đào tạo cho cả các hoàng tử, các thái tử của mình đều được xông pha trận mạc để lập chiến công. Vì vậy mà vua Thái Tổ vừa mất, chưa làm lễ tế táng, tức là chưa làm lễ phát tang á, xác còn để đấy. Tức là Lý Công Uẩn vừa mất đấy, vừa mất xuống đấy, chưa kịp làm lễ nhập quan phát tang, xác còn để đấy, chưa đi chôn. Mà 3 vị vương tử, Vũ Đức Vương, Đông Trinh Vương và Dực Thánh Vương đã đem quân về để định cướp ngôi của Đông Cung Thái Tử rồi. Đông Cung Vương phục ở Long Thành, ở Long Thành tức là thành Thăng Long đó. Dực Thánh Vương và Võ Đức Vương phục ở Quảng Phúc. Họ quyết chờ khi Phật Mã xuất hiện thì cùng xông ra đánh úp. Nếu thắng lợi thì tính đến việc chia quyền cho nhau. Tức là 3 anh em. Đông Cung Vương hay gọi là Đông Trinh Vương á. Đông Trinh Vương đây là Đông Cung Vương thì ghi là Đông Cung Vương. thì cũng cũng vậy thôi, Đông Cung hay là Đông Trinh thì cũng cũng vậy. Đấy, ba anh em phục ở ba cổng thành, mục đích là Thái tử Phật Mã đưa tang cha ra, một cái là giết chết. Sau đó thì ba anh em mới phân chia quyền lực sau. Bây giờ Thái tử Lý Phật Mã biết âm mưu của những người em phản loạn của mình. Ông vội vàng tổ chức việc phòng giữ cung cấm, rồi cho gọi các tướng của mình vào bàn cách đối phó. Ông không muốn giữa lúc vua cha vừa băng, anh em một nhà lại quay ra xung đột, tranh giành quyền lực với nhau. Ông nói, tức là Thái tử Lý Phật Mã bảo với các tướng lĩnh ở trong triều rằng, ta lấy làm xấu hổ là tiên đế mới mất chưa quản, tức là chưa phát tang đó, mà cốt nhục đã muốn giết nhau, há chẳng để cho muôn đời chê cười ư? Thái tử Phật Mã, Lý Phật Mã nói với các tướng lĩnh như vậy, các quan lại trong triều như thế. Thái tử bèn cho người ra khuyên các em nên hạ vũ khí, cùng vào chịu tang cha, thực hiện di chiếu, không nên gây bạo loạn. Chúng ta thấy đây cũng là một cái quả thật là Thái tử Lý Phật Mã theo cha là Lý Công Uẩn đã lâu, cho nên cũng thấm đượm được cái đức nhân từ, khoan dung độ lượng, nhưng mà rất thẳng thắn vậy. Chúng ta thấy nếu như người khác thì liền là gì? Biết như vậy liền là cho quân ra để bắt từng đứa phản loạn một và giết sạch rồi. Nhưng chúng ta thấy Lý Phật Mã khuyên cho người ra khuyên các em, bảo nên hạ khí giới để mà cùng chịu tang cha và thực hiện theo cái di chiếu của vua cha, chứ đừng có làm loạn như thế. Nhưng ba vị vương tử kia nhất định không nghe. Chúng ta thấy đấy, đời khổ thế đấy, có lợi là có loạn, Đức Phật nói rồi. Không lợi thì không loạn, có lợi thì có loạn. Họ vẫn tiếp tục bao vây cung điện, xua quân vây thành. Đấy. Sau khi nghe anh nói như thế, tưởng là các em là nghe theo, mà lại càng gì ạ, lại càng xua quân để vây quanh kinh thành. Lý Phật Mã vừa lo vì nhiệm vụ, vừa buồn vì tình anh em, không biết giải quyết thế nào. Những tướng tâm phúc của Thái tử nhất định đòi ông phải đích thân ra tay trừng trị bọn phản nghịch. Tức là những tướng tâm phúc của Lý Phật Mã cũng như trong triều đình ấy, đều nói với Thái tử Phật Mã là phải thẳng tay để trừng trị cái bọn phản nghịch ấy. Cha vừa nằm xuống, chưa nhập quan phát tang, chưa chôn cất mà đã tạo phản rồi. Bọn đấy là bọn nghịch tử chứ không phải là con người nữa. Chúng ta thấy không? Ở thế gian chúng ta bây giờ có cái trường hợp đấy không? Có không các Phật tử? Có. Đặc biệt cái gia đình nào mà giàu có một chút, của cải đất cát nhiều một chút, mà anh em bất hòa thì cái này dễ xảy ra lắm. Bố mẹ vừa nằm xuống đó chưa kịp đưa tang mà con đã gì, đã tranh giành nhau quyền thừa kế, quyền chia tài sản rồi. Có đấy, có nhiều là đảng khác. Thời mạt pháp bây giờ, xin thưa các vị, có nhiều là đảng khác chứ không phải là đơn giản đâu. Kể cả người trong đạo á, mấy năm trước có một ngôi chùa, có một sư cụ mất đi tiểu đi kiện nhau để tranh chùa. Đấy, xã hội bây giờ chúng ta thấy vì đồng tiền, vì quyền lực và vì danh văn lợi dưỡng, chúng ta thấy nó có từ bỏ ở chỗ nào đó, để ở trong cái chỗ cửa Phật linh thiêng thanh tịnh mà còn có người như thế. Tất nhiên là không phải các sư đều như thế. Đây là một số nhỏ những người tuy xuất gia nhưng mà không hiểu được cái mục đích xuất gia là gì, cho nên mới sinh sự sự sinh có cái chuyện như thế thôi. Người ngoài đời cũng vậy, do không hiểu về đạo đức, do không hiểu về nhân nghĩa, do không hiểu về cái hiếu hạnh, cái đạo làm con, cho nên mới sinh ra cái chuyện cha mẹ vừa nằm xuống chưa kịp chôn cất, hoặc chôn cất chưa kịp ấm mộ, cỏ chưa kịp mọc, con cái đã tranh giành nhau, thậm chí là chém giết nhẫn nhau, kiện cáo nhau, đưa nhau ra tòa, vạch mặt nhau như là kẻ thù ở trước tòa, trước vành móng ngựa với nhau vậy. Đó, chúng ta thấy thật là chua xót cho cái thời mạt pháp này. Càng ngày chúng ta thấy nhân tình càng loạn lạc, lòng người càng say đắm về tiền tài vật chất của cải, thì cái đạo đức và cái lối sống lành mạnh ở thế gian này càng ngày càng mất dần đi. Đây là sự thật, chúng ta càng ngày càng nhìn thấy nhiều vậy. Cho nên cái này chúng ta mới thấy rằng thực sự qua câu chuyện của con cái của Lý Công Uẩn đây, chúng ta cứ nhìn lại con cái của chúng ta là người, những người thân của chúng ta mà xem có hay không. Có rất nhiều. Đây là một cái nỗi ô nhục của dòng họ, của gia đình. Nếu như gia đình chúng ta có cái trường hợp như thế, anh em lừa lọc lẫn nhau, kiện cáo nhau, thậm chí là chém giết nhau chỉ vì vài cái đồng bạc, một chút cái đất cát chia nhau không đều. Đã, mấy năm trước chúng ta thấy, năm ngoái năm kia gì đó đúng không, ở Đan Phượng giờ Thái Nguyên, rồi ngay ngoài Phúc Thọ năm trước nữa đấy, chia nhau có tí đất không đều thôi mà em sẵn sàng chém chết mẹ và truy sát chị dâu, may mới chém chết có một người, chị dâu với cháu may chạy được, không có thì chết nốt, chém cho mấy nhát rồi nhưng mà chạy được đấy. Cho nên chúng ta thấy đây là ở Phúc Thọ, còn Đan Phượng năm ngoái thì tôi hình như chết 2-3 người rồi đúng không đấy. Cho nên vì cái danh văn lợi dưỡng, vì chút tiền tài của cải đất cát mà sinh ra như thế, còn huống chi là ngày xưa gọi là cả cái ngôi vua, cả cái ngai vàng. Mà ngai vàng ở đây đồng nghĩa là gì? Nó có quyền lực. Mà quyền lực ở đây là này, nó bao gồm mà tất cả luôn. Tiền tài của cải châu báu vàng bạc á, quyền lực á, có hết ở trong đó. Cho nên á, nhiều người là khởi cái lòng tham. Cho nên chúng ta mới thấy, chính vì vậy mới thấy là ba anh em Dực Thánh Vương, Đông Trinh Vương và Vũ Đức Vương, ba anh em là tạo phản, làm lại gì muốn đi ngược lại di chúc của vua cha, đó là Lý Công Uẩn, là di chúc cho Lý Phật Mã là con trưởng lên lên ngôi đấy. Đấy, ba anh em tạo phản vây quân như thế. Nhưng chúng ta cái lòng nhân từ, đức hạnh, đức độ của Lý Phật Mã vậy. Lý Phật Mã không muốn cái cảnh mà cha vừa nằm xuống, anh em lại nổi ra sáo thịt. Cho nên khuyên các em hạ vũ khí, không phải đầu hàng đâu, để vào để cùng chịu tăng cha thôi. Xong rồi thì thôi, thì làm theo di chúc của cha là được, không có ai truy cứu đâu. Anh em bảo nhau, mỗi người một công một việc. Các vị cũng được phong vương cả rồi mà có phải là không đâu. Cũng được phong vương một xứ rồi mà. Cho nên nó chỉ làm tốt thôi. Thế là mà giữ yên bờ cõi thôi. Có còn thiếu thốn gì đâu. Nhưng mà ba em không thích. Vẫn cứ muốn tranh nhau. Cho nên càng xua quân để bủa vây kín ở vòng ngoài thành vậy. Bây giờ có người nói. Không nghĩ nghĩa cha con, tức là có một vị quan, một vị đại thần cấp dưới của Thái tử Lý Phật Mã, nói rằng không nghĩ nghĩa cha con, không nghĩ tình cốt nhục, chỉ chăm chăm việc cướp ngôi. Những người như thế đã trở thành giặc rồi, sao có thể xem là anh em được nữa? Thái tử Phật Mã nghe thấy tâm phúc của mình bảo thế, liền nói rằng: ta muốn thuyết phục các vương, tức là các em đều phong vương rồi mà, muốn thuyết phục các vương cho họ tự ý rút quân thì họ sẽ không gây ra tội ác. Chúng ta thấy không? Đúng là cái tên của ông ấy, Thái tử Lý Phật Mã. Mà chữ Phật ở đây là gì? Phật có nghĩa là giác rồi. Đối với Đức Phật á, thực sự á thì là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng còn á, Phật Mã ở đây á, thì chúng ta thấy là đặt cái tên nó cũng xứng đối với cái tên của ông Thái tử Lý Phật Mã. Ông tuy không tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đầy đủ được như Đức Phật, nhưng ít ra ông cũng là một Phật tử, kế tiếp được vua cha của mình là Lý Công Uẩn để trở thành một người có cái lòng bao dung rộng lớn hơn tất cả các em của mình vậy. Cho nên mới nói ở đây là Lý Công Uẩn là gì? Chọn Lý Phật Mã lên ngôi của kế tiếp mình, quả thật là cái nhìn đúng đắn vậy. Cái nhìn người rất là chuẩn xác, chuẩn chỉ vậy. Mà Phật Mã gì? Chưa làm vua mà đó có cái tâm nhân từ như thế rồi. Cho nên chúng ta mới thấy là Phật Mã bảo với các viên tướng và đại thần của mình, đấy, ta muốn thuyết phục các vương cho họ tự ý rút quân, vì họ sẽ không gây ra tội ác. Tức là họ rút quân họ sẽ không gây ra tội ác, đó là tàn sát, đem quân để tàn sát binh lính triều đình, thậm chí là muốn giết anh. Chứ kéo quân ra giao chiến với nhau thì còn mặt mũi nào nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Người làm anh nó phải như thế đấy. Làm anh phải như thế. Lúc nào phải nói là bức bách chứ, quá cần nữa thì mới sử dụng đến. Còn không thì phải gì? Phải lấy cái đức từ, cái lòng từ bi ấy, và cái đức nhẫn nhịn bao dung ấy, để cho các em nó noi theo vậy. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới có một cái câu ca dao tục ngữ rất là hay là gì? Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa, đúng không? Đấy, làm anh thực sự là khó đấy. Cư xử được như Thái tử Phật Mã này quả thật là một việc cực kỳ khó các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng nên đem cái tấm lòng Bồ Tát, cái đức tính nhẫn nhục và bao dung này của Thái tử Phật Mã để áp dụng vào cuộc sống và dạy bảo cho con cái chúng ta thì thực sự là cũng tốt vậy. Bây giờ các đại thần cũng như các tướng lĩnh của Phật Mã thấy Phật Mã còn dùng rằng các tướng Lê Nhân Nghĩa, Quách Thịnh, Dương Bình vân vân cùng đứng lên kiên quyết dục phải ra quân. Trước tình thế này, Lý Phật Mã không biết làm thế nào. Ông lắc đầu nói: ta chỉ đành vào làm lễ thành phục trước linh cữu của tiên đế thôi. Mọi việc làm thế nào do các tướng định liệu. Chúng ta thấy đấy, nhất định không cầm binh ra để đánh giết các em. Mà thấy các tướng ép quá thì Thái tử nói rằng: ta chỉ đành vào làm lễ thành phục trước linh cứu của tiên đế thôi, tức là chỉ đi vào để chịu tang cha thôi, ta chỉ có thể làm như thế. Còn mọi việc ở bên ngoài thì thôi, tùy theo các tướng. Càng thế người ta lại càng gì, kính trọng cái đức độ, cái lòng bao dung vị tha của một vị vua tương lai của đất nước họ hơn. Cho nên chúng ta thấy các tướng càng như thế, các tướng lại càng gì ạ, lại càng nghĩ rằng mình sẽ có một cái vị vua trị vì đất nước trong tương lai, có đạo đức, có lòng vị tha và có lòng gì, hiếu thảo với vua cha. Một cái bậc minh quân như thế thì chắc chắn là đất nước sẽ được phồn thịnh, sẽ được phát triển lâu dài vậy. Cho nên họ có dù có hy sinh xương máu vì một vị vua tương lai như thế cho đất nước được hưng thịnh thì cũng không uổng cái sự hy sinh của họ ngoài chiến trường vậy. Cho nên sau khi nghe Thái tử Lý Phần Mã nói như vậy á, thì bấy giờ gì dẫn đầu các tướng ra nghênh chiến, đánh dẹp phản loạn là võ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu. Lê Phụng Hiểu là viên tướng rất là giỏi các quý vị. Lê Phụng Hiểu từ ở trong kinh thành phi ngựa ra nhanh như như bay, rút gươm ra đứng trước cửa thành, chỉ vào Vũ Đức Vương mà quát mắng rằng: các ngươi dòm ngó ngôi cao, khi dễ tự quân, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vậy Phụng Hiểu xin dâng nhát gươm này. Đã thế, cái vị Vũ Đức võ vệ tướng quân Lê Phụng Hiểu chỉ vào mặt của Vũ Đức Vương mà quát mắng như thế, liền là gì, vừa nói xong dứt lời thì Lê Phụng Hiểu gì cầm cơ ngựa và ngựa vừa hí vang lên một tiếng thì liền là gì xông tới và chém một nhát đầu Vũ Đức Vương ấy, rơi xuống trước trận tiền. Chúng ta thấy đấy, đây quả thực là một viên tướng gọi là trung dũng toàn tài vậy, vừa trung dũng vừa trung lại vừa dũng, trung tức là trung thành với tiên đế và trung thành với gì với lời di chúc di huấn của Lý Công Uẩn, đó là phải bảo vệ và phải đưa Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi, cho nên đó gọi là trung vậy, dũng tức là gì là anh dũng vậy, là như là một viên đại tướng quân có sức khỏe phi phàm vậy. Vừa mắng Thái tử vừa mắng Vũ Đức Vương xong vừa mắng hoàng tử Vũ Đức Vương xong thì liền là nghe tiếng ngựa hí lên một cái, ngựa liền xông tới. Trong khoảnh khắc Vũ Đức Vương chưa kịp bình tĩnh, chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã rơi xuống dưới đất rồi. Các vị vương tử khác trông thấy vậy liền sợ hãi đều bỏ chạy tan tác. Chúng ta thấy không? Đấy. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương cũng phải chạy trốn. Về sau xin ra hàng và đều được tha. Chúng ta thấy không? Đấy. Đây là cái mà chúng ta thấy. Cái lòng vị tha, khoan dung độ lượng của một vị vua cần phải có. Đó chính là gì? Thái tử Lý Phật Mã. Cho nên chúng ta mới thấy rằng quả thật là Lý Công Uẩn chọn người kế vị không sai. Ba em tạo phản thì một em bị võ vệ vương tướng quân Lê Phụng Hiểu là chém chết tại trận tiền. Còn hai đứa em khác là Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương thì chạy trốn. Một thời gian sau thì trốn vào đâu được các quý vị? Trốn đến đâu được? Cái kẻ phản loạn đến đâu á? Dân họ cũng nguyền rủa và cũng không ai dám chứa cả, cho nên là không còn chỗ nào trốn nữa, vì vậy mà phải gì ra xin hàng. Mà chúng ta thấy là cái đức nhân từ khoan dung độ lượng của Lý Phật Mã, cho nên Lý Phật Mã thì cũng đều tha cho cả hai em là Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương ấy, chứ không bắt tội. Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi lấy niên hiệu là Lý Thái Tông và đổi niên hiệu là Thiên Thành vào năm từ năm 1028 đến năm 1033, tức là gì 5 năm, 5 năm niên hiệu là Thiên Thành. Từ đó về sau lấy thêm thêm gì có thêm 5 lần đổi niên hiệu nữa, tức là Lý Thái Tông sau này đổi niên hiệu thêm 5 lần nữa. Lý Thái Tông kế vị cha và làm lễ an táng vua cha là Lý Công Uẩn ở tại lăng ở tại Thọ Lăng phủ Thiên Đức và truy tôn miếu hiệu là Thái Tổ, tức là Lý Thái Tổ đó, thùy hiệu là Thần Vũ Hoàng Đế. À, như vậy nhà Lý truyền ngôi cả thảy được 8 đời vua, tổng cộng là 215 năm cơ mà, không phải ít đâu các quý vị. Một triều đại như thế không phải là ít, 215 năm. 8 đời vua mà truyền được 215 năm. Tức là từ năm 1010 khi Lý Công Uẩn lên ngôi, tuyên chiếu rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, cho đến năm 1225. Thì mới gì? Thì mới hết, lúc đó là sang nhà Trần rồi. Lý Chiêu Hoàng là vị vua cuối cùng truyền ngôi cho chồng của mình là Trần Cảnh vào năm 1100 năm 1225 đó. Đấy. Thì lúc đó hết triều đại nhà Lý. Chúng ta thấy trong suốt chiều dài 215 năm, nhà Lý trị vì, ngoài việc rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long của Lý Công Uẩn, còn có 3 lần đánh dẹp quân Chiêm, tức là 3 lần đánh dẹp quân Chiêm Thành, 2 lần chống giặc nhà Tống phương Bắc của vua tôi Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Sau này nhà Tống đem quân 2 lần sau khi Lý Công Uẩn mất, và đến đời vua Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông, tức là đời thứ 4 và đời thứ 5 đó. Lý Thánh Tông thì vào năm 1054 đến năm 1072. Lý Nhân Tông vào năm 1072 đến 1127. Đấy là thời kỳ mà hai vị vua là Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông hai lần phải chống quân giặc phương Bắc, đó là nhà Tống, hai lần cũng xua quân để nhờ chiếm đánh nước ta, chiếm đóng nước ta. Ở trong hai lần đánh quân giặc phương Bắc nhà Tống ấy, thời vua Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông ấy, trong đó đất nước ta lúc bấy giờ, nước Đại Cồ Việt lúc bấy giờ là nổi bật lên một vị tướng rất là nổi tiếng, mà các bạn học sinh, sinh viên và các Phật tử chúng ta học lịch sử, chúng ta chắc là đều mang máng nhớ, có thể không nhớ rõ nhưng đều mang máng. Đó chính là Thái úy Lý Thường Kiệt vậy. Đấy, đó chính là Thái úy Lý Thường Kiệt. Thái úy Lý Thường Kiệt đã được người đời gọi là gì? Đại thần của 3 đời vua. Tức là đời vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Đó, làm đại thần của 3 triều đại vua. Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông. Cả đời là một danh tướng trung quân ái quốc. Chúng ta thấy Lý Thường Kiệt quả thật là một vị tướng tài oanh liệt của triều đại thời nhà Lý nói riêng, cũng như đất nước Việt Nam chúng ta nói chung vậy. Ông là một vị tướng tài của cả 3 triều vua. Trong 2 lần ông đều là có lập đại công, tức là lập công lớn trong việc đánh đuổi quân Tống cũng như là giặc Chiêm Thành. Công danh hiển hách, lập nhiều chiến công trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là gì? Là công lao rất lớn của Thái úy Lý Thường Kiệt vậy. Trên đó thì phủ vua, trên đó thì phò vua, ngày xưa gọi là trên thì phò vua, dưới thì giúp nước, chính trực ngay thẳng, can gián những việc vua làm sai, xử phạt quan làm xấu, thương dân như thân thích ruột thịt của mình, thật là bậc tôi hiền xưa nay hiếm vậy. Đấy, chúng ta thấy quả thật là gì? Là hiếm vậy, dám can gián vua khi vua làm sai, mà thẳng thừng xử phạt khi các quan lại gì làm việc xấu, bòn rút của dân và của quốc khố triều đình. Đó, lo cho dân như lo cho chính người thân của mình vậy. Chúng ta thấy xưa nay quả thật là gì? là hiếm có một cái vị đại thần ở trong triều chính như thế vậy. Có nhưng mà gì? Hiếm. Không phải là không có, có nhưng mà hiếm vậy. Sách Việt Điển U Linh Tập nói, tức là cái bộ sách có tên là Việt Điển U Linh Tập, nói rằng ông ấy nhiều mưu lược, tức là chỉ cho Thái úy Đức Thường Kiệt đó, là nhiều mưu lược, có tài tướng soái, lúc nhỏ phong tư tuấn mã, tức là rất là gì? Tuấn mã tức là chỉ cho cái người có cái phong thái là rất là gì? Đĩnh đạc và trang nghiêm, uy nghiêm đó, gọi là phong tư tuấn mã, có tiếng khen ra ngoài, được sung làm chức hoàng môn ký hầu, đến chức là tiếm bình. Lý Thái úy, tức là Lý Thường Kiệt đó, sau này phong đến chức Thái úy, cho nên gọi là Lý Thái úy, là một quan trung thường thị, tức là một quan trung thường thị, trải thời ba triều, thủy chung không có tì vết. Chúng ta thấy không? Trước sau thủy chung, tức là trước sau không có một cái tì vết gì, tức là không có một cái tiếng xấu gì cả, tức là đấy, để giữ được một cái vị trí làm đại thần của ba triều vua như thế mà không có một tì vết gì, không có ai nói được cái gì cả, đó chính tỏ là gì ạ? Ngài là một cái bậc gọi là trung quân ái quốc, một đại thần đấy gì, hiếm có khó tìm trong lịch sử của Việt Nam chúng ta, chứ không phải là nguyên ngày xưa đâu, hiếm có khó tìm vậy. Ba triều đại làm đại thần của ba đời vua mà lòng không thay đổi, đây mới là điều khó các quý vị. Mà cái điều này chúng ta thấy sau này tới đây học về Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chúng ta thấy một bậc một vị đại tướng quân, vị tướng tài cũng như thế, ít vậy. Và thời cận đại gần đây chúng ta thấy đất nước chúng ta có nguyên đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta thấy con người cũng được như thế. Trong lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta thấy nổi lên các vị tướng tài có công đánh giặc, thắng giặc rồi nhưng không tham lam quyền bính, trao cho cái gì thì làm cái đấy, làm gọi là hết sức mình thì thôi, vì dân vì nước, trung quân ái quốc, chẳng vì tiền tài, cũng chẳng vì địa vị, chẳng vì danh vọng vậy. Cho nên chúng ta thấy không? Thái úy Lý Thường Kiệt làm đại thần, làm đại thần ba triều vua, nhưng mà lòng không thay đổi. Về tính tình và đức hạnh thì được người đời sau này họ nói là gì? Là thủy chung không tì vết. Tức là trong sách Việt Điển U Linh, một bộ sách cũng nói về giả sử của Việt Nam chúng ta, họ nói như thế. Cho nên chúng ta thấy đây quả thật hiếm vậy. Còn như Trần Hưng Đạo hay Hưng Đạo Vương, chúng ta thấy khi con của mình là Trần Quốc Tảng, không phải Trần Quốc Toản đâu nhé, Trần Quốc Tảng, tức là con lớn, Trần Quốc Tảng là con lớn, xúi cha là cướp ngôi Trần Nhân Tông, nhưng mà bị Trần Hưng Đạo là chửi cho một trận tuốt gươm, còn định giết Trần Quốc Tảng nữa cơ. Và còn nó chỉ vào mặt của con trai mình mà bảo là hôm nay mà không có thì không có cái mấy vị đại tướng, mấy vị tướng quân mà ở đây thì ta đã gì cho ngươi một nhát đao chết rồi, ngươi là cái đứa con phản phúc, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tín, như thế từ nay trở đi không bao giờ gì được gặp mặt ta nữa, và đuổi ra. Và còn thậm chí còn nói với các con, nói với vợ với con và các đại thần, các bạn bè, các tướng lĩnh dưới trướng của mình là khi ta chết cấm không được cho nó vào nhìn mặt ta. Chúng ta thấy không? Sống không cho gặp mà chết cũng gì cũng chẳng cho về, chẳng được cho vào chịu tang. Vì sao? Cho sống nhưng mà gì, nhưng mà ta coi như người đã chết, bất trung, bất nghĩa, bất nhân bất hiếu như vậy, đi khuyên cha tạo phản như thế là không được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà cho nên mới sau này chúng ta mới thấy cái nhân cách của gì ạ, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là ít tướng bằng được vậy. Còn là sau này thời Cận Đại gần đây thế kỷ 19-20 chúng ta thấy sau giải phóng Điện Biên Phủ năm 1954, tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi lên đó, không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta thấy cụ được xếp vào một trong những vị tướng tài ba của thế giới chứ. Cả thế giới đâu có mấy, có 8 hay 10 vị tướng, thì đất nước chúng ta đã được mấy rồi? Đã được hai rồi, đó là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Cả thế giới có 10 vị tướng tài, 8 hay 10 vị tướng tài nhất thế giới từ khi lịch sử loài người phát triển cho đến nay á. Mấy nghìn năm nay rồi á, thì chúng ta thấy thế giới chọn 10 vị tướng tài, Việt Nam chúng ta được 2 vị. Một đất nước nhỏ bé ở trên thế giới nhưng đã chiếm trên 2 trên 10 vị tướng tài ba xuất sắc nhất trên thế giới. Chúng ta nhớ nhé, đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế, lịch sử 5-6 nghìn năm như thế nhưng không có lấy được một vị đâu nha các quý vị. Vì sao? Vì họ toàn đi xâm lăng nước khác. Chúng ta nghe câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa đúng không? Chúng ta cho rằng là Triệu Tử Long, rồi Quan Vân Trường, Trương Phi, đúng không? Là những tướng tài, rồi Lã Bố, hay là vân vân. Đặc biệt là gì ạ? Triệu Tử Long và Quan Vân Trường, chúng ta thấy là những tướng tài, nhưng mà thế giới có công nhận đâu. Vì đây là những cuộc nội chiến của đất nước Trung Hoa. Nhưng mà xét ra, chúng ta thấy, đến cuối cùng á, thì cả Triệu Tử Long, Quan Văn Trường đều bị, và Trương Phi đều bị chết dưới tay của nhà Ngô và nhà Ngụy. Có giải phóng được đâu, không giải phóng đất nước được, không giải phóng được. Mà lịch sử của Trung Quốc chúng ta thấy á, 5-6 nghìn năm như vậy, nhưng mà thế giới họ chưa công nhận một vị nào được đặt vào cái danh sách của 10 vị tướng tài ba nhất thế giới. Nhưng đất nước Việt Nam chúng ta được 2 vị. Đây cũng là một cái niềm vinh dự, vinh hạnh của đất nước chúng ta. Cho nên cái truyền thống anh hùng dân tộc của đất nước chúng ta phải truyền dạy cho con cái chúng ta biết, cho cháu chắt chút chít chúng ta nhiều đời về sau biết để làm gì? Để tiếp bước theo cái dấu chân của cha ông chúng ta, của tổ tiên chúng ta. Và để viết tiếp lên những cái trang sử hào hùng của dân tộc từ đất nước Văn Lang cho đến sau này là đến gì, đến Đại Cổ Việt, Đại Việt, xong rồi đến gì, Việt Nam á. Đấy, chúng ta thấy cho nên chúng ta đây là một cái điều mà gì, chúng ta học lịch sử chúng ta phải rút ra được những cái kinh nghiệm ấy để truyền lại cho con cháu chúng ta, dạy bảo cho con cháu chúng ta để con cháu chúng ta biết trở thành một con người trung với quốc, hiếu với ông bà cha mẹ và lo cho muôn dân như lo cho chính người thân của mình, như Thái úy Lý Thường Kiệt này vậy. Đó. Đang nói là gì? Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta thấy không? Sau khi giải phóng năm 1954 xong, tiếng ngài nổi như cồn, không chỉ ở trong nước mà cả thế giới. Sau giải phóng năm 75 nữa, thì chúng ta thấy ngài gần như là thôi thế thời, thời thế. Cho nên chúng ta thấy về ngài, người ta bảo ngài làm cái gì, ngài làm cái đấy. Chúng ta biết là ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn là quân giặc. Nhưng sau khi giải phóng rồi thì chúng ta thấy có lúc phong cho cụ làm gì ạ? Làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình. Nhưng chúng ta thấy cụ có từ chối không? Không từ chối. Bảo gì làm đấy. Miễn là gì? Mình được cống hiến cho dân tộc, cống hiến cho đất nước. Đất nước cần, dân tộc cần, bảo làm cái gì ta làm cái đó, miễn là việc đó đem lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước các quý vị. Nào, chúng ta thấy giới trẻ bây giờ có làm được như các cụ ngày xưa không? Không. Làm cái gì mà phải có tiền cơ? Chữ ký phải ra tiền thì mới muốn làm. Chữ ký mà không có tiền là chả anh nào muốn làm. Làm cái chức gì mà có chức nhưng mà phải có gì ạ? Có tiền. Thì tranh nhau làm. Đây là sự thật đấy. Không, tôi nói là nói thật. Bây giờ nói là sự thật là như thế. Bây giờ chúng ta cứ ra tranh nhau ra ở ngay cấp xã thôi. Phần cũng hai cái vai chủ tịch đúng không? Ba vai chủ tịch. Một là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, hai là chủ tịch hội đồng, ba là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đều gọi là ba ông chủ tịch. Tôi có nói một cấp xã đó, có ba ông chủ tịch. Một ông là chủ tịch hội đồng nhân dân, một ông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân và một ông chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Nhưng người ta chỉ tranh nhau cái chức cái chủ tịch Ủy ban Nhân dân thôi, vì có thực quyền. Còn chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiều ông chả muốn làm. Nhưng mà thôi, gọi là cấp trên hoặc là tổ chức gọi là cử thì miễn cưỡng mà làm thôi. Nhưng nếu mà bảo cho họ chọn, chắc chắn họ sẽ chọn cái chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Kể cả chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng thế. Họ cũng chả muốn làm. Nhưng phân công, tổ chức phân công họ phải làm thôi. Nếu cho chọn, họ sẽ chọn cái chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Họ tranh nhau cái chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đây là sự thật các quý vị. Cho nên cái gì nó dính đến quyền lợi, nó có tiền, nó dính đến quyền lợi, nó thực quyền ấy. Chúng ta thấy nó làm mở mắt biết bao những kẻ sĩ, biết bao những anh hùng, biết bao những người có công oanh liệt. Nhưng cuối cùng lại gì? Ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, vạn vạn quân giặc. Nhưng mà Đức Phật nói khi đi về hậu phương thắng giặc rồi đi về hậu phương thì thắng mình không được. Thắng mình là sao? Tức là thắng cái lòng tham của mình không được. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới nói là gì? Một bài trong kinh Pháp Cú rất là hay nha các quý vị nhé. Đức Phật dạy trong kệ kinh Pháp Cú là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Chúng ta thấy hay không? Đấy, Đức Phật nói đấy. Ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc. Vẻ vang đấy. Anh hùng đấy. Tiếng tăm lừng lẫy đấy. Nhưng mà sau khi thắng giặc rồi, điều quan trọng anh có thắng được mình không? Thắng mình là sao? Tức là thắng được cái bản ngã. Thắng được cái lòng tham mình không? Khi mà đất nước đã hòa bình thịnh trị rồi. Chúng ta thấy ít người thắng mình lắm. Đức Phật nói này, thắng mình mới là tối thắng. Đó, thắng ngàn ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình mới là gì? Là tối thắng. Đó, mà thắng mình ở đây chính là thắng gì? Ba độc, tham, sân và si của ở trong tâm khảm, trong A-lại gia thức, nó thường trực sẵn ở trong gì? Cái tàng thức A-lại gia của mình vậy. Chúng ta thấy không? Cơ hội đến một cái là gì? Nó nổi lên luôn. Nhân duyên đến một cái nó bùng phát ngay. Nó rực cháy luôn. Đấy. Cho nên chúng ta thấy mấy người làm được bậc chính nhân quân tử đâu. Không mấy đâu các quý vị. Cho nên chúng ta thấy thời nhà Lý thì có Thái úy Lý Thường Kiệt. Thời nhà Trần thì có Trần Hưng Đạo. À, còn thời thế kỷ 19-20 đây chúng ta nói là, cứ nói cho thầy Nguyễn đi, vì người thành lập ra Đảng Cộng sản và người có công lớn nhất trong việc thống nhất đất nước, đó chính là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ họ Nguyễn, hay là Nguyễn Ái Quốc, đúng không? À, Nguyễn Ái Quốc. À, thì chúng ta có thể nói là theo triều đại nhà Nguyễn, thế kỷ 21 này, 19-20, 21 này, chúng ta thấy có ai? Đó chính là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổ chức bảo gì làm đấy. Có người á, ngày xưa chúng tôi cũng gần gần các vị ấy, có người là lúc đó nói với cụ là gì? Khuyên cụ là đảo chính. Cụ chửi cho một trận. Cô chửi trong một trận. Đấy chúng ta thấy. Một cái con người gọi là anh dũng ở ngoài sa trường. Nhưng về hậu phương thắng giặc rồi về hậu phương rất là giản dị. Cái đợt mà cụ còn sống, còn khỏe, tôi cùng với một cái phái đoàn mà đi lễ Điện Biên về xong đi ra thăm cụ. Đã vào thăm tại nhà của cụ. Cụ sống thực sự là đơn giản các quý vị. Vào cái nhà công vụ mà nhà nước phân cho cụ ấy. Đơn giản lắm các quý vị ạ. Không có cái gì là rườm rà, không có cái gì là xa xỉ cả. Mà vào cái nơi của cụ ở, ngày xưa thì tôi chưa được đến cái chỗ nhà cụ Đỗ Mười. Nhưng mà có mấy vị, mấy thầy thị giả, cụ Chùa Hương, cố hòa thượng Viên Thành Chùa Hương ấy, đến nhà cụ Đỗ Mười, thì cụ Đỗ Mười thỉnh thoảng cụ ấy mời thượng tọa ra nhà mà. Cụ vẫn ngồi một cái bộ ghế mây là 30 năm rồi. Đấy, nguyên tổng bí thư Đỗ Mười. Vào nhà khách của cụ, phòng khách của cụ vẫn ngồi cái bộ ghế mây là trên 30 năm. Và cái cửa vào phòng của cụ ấy, nghe mọi người, nghe thầy kể lại rằng cụ giản dị đến nỗi là nó bị cái mối nó ăn đó, tình toàn ở cái phần dưới này rồi, nhưng cụ không cho thay. Cụ bảo vẫn cứ ở như thế. Cụ bảo dân nó còn nghèo, thì mình làm lãnh đạo á, làm sao mà lại ở sang trọng quá được. Đấy chúng ta thấy không? Có người đòi cụ sửa cửa. Cụ bảo dân còn nghèo, cuộc sống của người dân còn nghèo, còn khổ. Mình làm lãnh đạo mà làm sao mà ở cái nơi gọi là sang trọng quá được. Đảng nhà nước phân cho như thế nào thì ở như thế. Nhất định không cho thay cửa. Một bộ bàn ghế mây hơn 30 năm vẫn ngồi nguyên như thế. Tôi đến nhà cụ Giáp thì đích thân tôi được đến. Đến hai lần, sau khi cụ mất đã đến một lần nữa. Vì đạo tràng chúng ta, chùa chúng ta cũng có duyên. Vì cái lúc tuần 35 ngày của cố đại tướng, cả gia đình đi lên đây để làm lễ tri ân và báo ân cho đại tướng. Và hôm đó có con gái của cụ là cô Bình, cô lên. Chúng ta xem lại cái đĩa mà có một cái pháp hội trung phong mà gia đình lên để làm lễ cùng với tăng ni Phật tử 5-6 ngàn người trong đạo tràng chúng ta để làm lễ tri ân, báo ân cho cụ. Chúng ta không thể gọi là làm lễ cầu siêu cho cụ được, mà gọi là làm lễ tri ân báo ân. Vì các cụ là con người cũng tài ba đạo đức là gì, vượt trội hơn người rồi. Có thể nói như ngày xưa người ta có thể nói là gì? Ít nhất cũng là phải gọi là thần tiên ở trên trời lại giáng hạ giáng phàm để cứu nguy cho quốc gia xã tắc. Đấy. Chứ không không thì như trong kinh Hoa Nghiêm nói, các hàng Bồ Tát từ thất địa bát địa trở lên thường ấy thì hiện là gì? Là vua chúa, là đại thần để nhiếp phục chúng sinh, để cứu độ muôn loài bằng rất nhiều cái hình tướng khác nhau, Cụ thể như trong phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Bồ Tát Quán Âm đúng không? Lúc cần làm tỳ sa môn thiên vương thì ngài làm tỳ sa môn liên thiên vương để thì hiện ra để gì? Để thuyết pháp, để độ chúng sinh. Lúc cần làm vị thiên đại tướng quân thì hiện ra là vị thiên đại tướng quân để cứu giúp chúng sinh. Lúc cần thì hiện ra là quan lại đại thần tướng lĩnh thì hiện ra là quan lại đại thần tướng lĩnh để cứu độ chúng sinh. Thậm chí là lúc cần thì hiện ra là những người con gái ở trong hậu cung để cứu độ chúng sinh. Ngài cũng thì hiện ra làm người con gái ở trong hậu cung để cứu độ chúng sinh. Đó, chư Phật Bồ Tát, các ngài có nhiều những cái thần thông tự tại để có thể tùy duyên tùy nguyện để biến hóa để cứu giúp chúng sinh lắm, chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta cũng chưa biết rõ thì không thể vọng nói là gì, cụ là Bồ Tát hay là Phật tái thế được. Nhưng chúng ta thấy cái hạnh và cái việc làm của cụ á, đúng như là gì, như chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát á, thường hay làm ở trong kinh điển mà Đức Phật đã dạy vậy. Chúng ta thấy nhìn những câu chuyện mà kể về tiền thân của Đức Phật á, đó, đấy, trong kinh Hiền Ngu hay là trong kinh Vị Tằng Hữu, chúng ta thấy á, những câu chuyện kể về tiền thân Đức Phật, và trong cái bộ truyện cổ Phật giáo, chúng ta thấy kể về tiền thân của Đức Phật và chư Đại Bồ Tát và các vật quá khứ, chúng ta thấy đấy, cũng có lúc các ngài thì hiện là vua chúa, quan lại, tướng lĩnh, thậm chí là thứ dân tôi tớ, chỉ vì mục đích là đem lại sự thái bình thịnh trị, đem lại sự bình đẳng gì cho chúng sinh mà thôi, đem lại cái tình yêu thương, đem lại cái lòng từ bi và trí tuệ ban trải và dạy bảo gì khắp tất cả chúng sinh mà thôi. Chứ không phải đến cuộc đời này là vì danh văn lợi dưỡng, vì tiền tài của cái, vì danh lợi tiếng khen các ngài không thì không cần. Cho nên chúng ta thấy cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ đã làm được điều đó. Bảo làm cái gì làm cái đấy. Chúng ta thấy một viên tướng anh hùng lừng lẫy cả thế giới đều biết đến. Cho dù là cả đối phương, tức là Pháp lúc bấy giờ, sau khi họ thua trận rồi họ cũng phải gì, họ cũng phải ngả mũ và cúi đầu thán phục cái sự điều binh khiển tướng gọi là thiên tài của đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta. Nhưng giải phóng rồi chúng ta thấy không? Đối xử với ngài trao cho một cái chức gọi là trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, nhưng ngài có chê không? Không chê. Đấy, chúng ta học thì học cái đấy của các ngài. Đấy, những người làm quan bây giờ, những người làm chính trị bây giờ phải, nếu vì dân vì nước phải học những cái đức hạnh, học cái lòng trung thành, ái quốc thương dân như là Lý Thường Kiệt, như là Trần Hưng Đạo và như Võ Nguyên Giáp. Đấy, những vị làm tướng lĩnh trong quân đội, trong công an thì nên noi gương ba cái vị tướng của đất nước chúng ta ấy mà học, thì không nổi danh như các cụ thì cũng có tên tuổi ở trong sử sách của nước nhà hàng ngàn hàng vạn năm sau vậy. Tôi nói thực sự như thế. Cứ noi theo ba cái tấm gương ấy mà làm, không nổi danh được như ba cụ thì cũng phải lưu tên mình ở trong gì sử sách của nước nhà, sử sách của dân tộc hàng ngàn hàng vạn năm sau vậy. Còn làm chính trị thì noi theo gương của gì? Của các bậc tiền hiền cổ đức, các vị minh quân như là Lý Công Uẩn, như là Lý Thái Tông, như Trần Nhân Tông, như Trần Thánh Tông, như Trần Thái Tông, như Trần Trần Thái Tông này, rồi Trần Thánh Tông này, rồi Trần Nhân Tông này, ba đời vua đầu của nhà Trần. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đều là những vị vua gọi là vì dân vì nước. Và đặc biệt là gần đây này, là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, nương theo các bậc tiên hiền cổ đức, những bậc tiên đế, những vị lãnh tụ kiệt xuất như thế, nếu không bằng các bậc tiên đế, không bằng được những vị lãnh tụ kiệt xuất như là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì ít nhất cũng lưu lại cái tiếng thơm là người đứng đầu, là người lãnh đạo đất nước, vì dân, vì nước, được lưu lại ở trong sử sách cũng ngàn đời, ngàn kiếp về sau vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy họ như vậy thì chúng ta thì cũng phải như thế. Chúng ta thì thấp bé nhẹ cân thì chúng ta học làm cái người tốt thấp bé nhẹ cân. Chúng ta chắc là không lưu sử sách được ngàn đời ngàn kiếp như người ta đâu, thì thôi ít nhất thì cũng gì lưu được cái sử sách ở trong cái gia phả của dòng họ chúng ta, đến đời chúng ta thì là cái người gì ạ, chính trực ngay thẳng, trung thành với Tổ quốc và có công với nhân dân, với đất nước, với dân tộc, có công với việc gì dạy bảo cho con cái chúng ta thành người. Đó cũng là việc tốt, đó cũng là việc tốt. Chúng ta không lưu được sử sách của quốc gia, của đất nước, chúng ta lưu sử sách ở trong gì, trong gia phả, thần phả dòng họ của chúng ta, tốt mà các quý vị, tốt mà, rất tốt mà. Đó, rất tốt. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói nồi nào thì úp vung đấy. Chúng ta là người gì kém phúc, kém tài, kém duyên, kém đức, thì chúng ta làm tròn cái trách nhiệm của người kém phúc, kém tài, kém duyên, kém đức của mình. Đó. Chúng ta làm sáng, rạng danh cái dòng họ của mình, đó là tốt rồi. Làm rạng danh cái gia đình, cái mái ấm gia đình của mình đã là quý rồi. Nhà nhà làm rạng danh, họ họ làm rạng danh, thì đất nước từ đó mà rạng danh theo thôi các quý vị. Cho nên chúng ta xây dựng từ cái cơ bản. Các Phật tử chúng ta học đạo đức là xây dựng từ cái cơ bản, cái căn bản nhất của một đất nước. Đất nước có hưng thịnh hay không cũng phải nhờ vào cái sự căn bản gọi là tề gia, trị quốc bình thiên hạ ấy. Người xưa người ta dạy như vậy. Đầu tiên là phải tề gia, sau đó mới đến việc trị quốc, rồi mới đến gì? Đến bình thiên hạ. Cho nên chúng ta thấy tề gia là được đưa lên hàng đầu. Trong ba cái trọng trách, cái nghĩa vụ lớn lao ấy thì tề gia được đặt lên hàng đầu. Sau mới đến trị quốc, rồi mới đến gì? Bình thiên hạ. Tất nhiên trị quốc bình thiên hạ lớn hơn. Nhưng nếu gia mà không có gia quy thì quốc không thể, quốc tức là nước đó, không thể thái bình thịnh trị được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy đảng nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta bây giờ cũng phải xem xét lại. Mấy cái vị lãnh đạo mà không dạy được con cái là phải nên xem xét. Con cái mà hư hỏng phải xem xét. Con anh mà anh gì, anh chẳng dạy được, vợ anh chẳng dạy được, thế làm sao anh lãnh đạo đất nước tốt được? Đó là gì đương nhiên rồi các quý vị. Vợ anh thì tham lam mà vô độ, ngồi ở nhà là vơ vét tiền của cấp dưới của chồng mình, như thế là không được. Con thì hư hỏng đàn đúm lêu lổng, nghiện ngập xì ke ma túy, làm mà gánh nặng cho quốc gia, ăn tiêu chơi bời trác táng, thế làm sao mà anh có thể lãnh đạo đất nước một cách tốt được? Vợ con anh chẳng bảo được, chẳng lãnh đạo được, chẳng dạy được, thì làm sao anh có thể lãnh đạo đất nước tốt được? Cho nên điều này tôi nghĩ rằng đảng nhà nước chúng ta cũng phải xem xét lại cái này, để lựa chọn một trong những tiêu chuẩn để lựa chọn người lãnh đạo từ cấp xã trở lên, từ cấp xã phường trở lên các quý vị. Đây là điều căn bản. xã phường là căn bản, đi sâu đi sát đi thực tế với người dân. Trên trung ương á là tầm vĩ mô, còn ở dưới xã phường á, quận huyện là tầm vi mô, nhỏ hơn nhưng mà nó rất thực tiễn với người dân, nó đi vào cái đời sống của người dân nó thực tế hàng ngày. Chúng ta thấy dân đi xin giấy tờ ra xã ra phường chứ có phải lên trung ương đâu, ra xã ra phường chứ. Rồi loại gì lớn hơn thì lên gì, lên huyện, lên quận, lên thị xã, còn lớn hơn nữa là lên cấp tỉnh là hết. Chúng ta làm sao mà lên trung ương mà xin giấy tờ được, người dân không lên trung ương xin giấy tờ được. À, mà phải cái tập đoàn, các doanh nghiệp làm kinh tế, làm chính trị vân vân gì đó họ mới lên trung ương. Còn người dân chúng ta này là chỉ xã phường và cao nhất là gì, đến cấp tỉnh là hết. Cho nên lãnh đạo ở cấp dưới, Đảng nhà nước chúng ta cần phải nên quan tâm, thực sự là quan tâm để xem về cái phẩm chất, cái đạo đức và cái uy tín của cấp dưới của mình, xem có xứng đáng để là người đứng đầu trong một xã, một phường, một quận, một huyện, một tỉnh, một thành phố hay không. Mấy năm nay chúng ta thấy Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là sự chủ trì và lãnh đạo rất là quyết đoán của đương kim Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta thấy đã có rất nhiều thay đổi, nhưng cũng vẫn chưa triệt để được. Thì chúng ta biết mà, cái bộ máy nó ỉ lại bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ khởi động thì nó khó chạy, nó phải lâu, không phải nhanh được đâu. Cái xe, cái tàu hỏa mà nó chở được cái nhiều toa, nhưng nó không thể vọt ga một cái là gì, là phóng lên 5-70 km như là xe máy, như ô tô con chúng ta được, đúng không? Mà nó phải gì? Nó phải chạy từ từ, 3 cây, 5 cây, 7 cây, 10 cây, xong mới đi khoảng độ tầm vài phút nó mới lên được 20-30 cây. Nó phải có đà rồi mới lên được đi 50-60 cây. Đấy, nó ì lâu quá rồi, nhưng cũng phải làm cái điều đó. Nếu không làm cái điều đó, một lúc nào đó đất nước chúng ta sẽ không biết là sẽ đi về đâu. Đấy cũng là một cái gọi là một cái tiêu chuẩn để đánh giá cái đạo đức, cái phẩm chất và cái tầm cỡ lãnh đạo, cái uy tín của người lãnh đạo ở cấp từ xã phường trở lên vậy. Tôi nghĩ rằng từ cái cấp lãnh đạo, từ chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư thì đó là phải để ý đến cái vấn đề đạo đức rồi, xét về cái vấn đề gia đình rồi. Đấy là một cái tiêu chí quan trọng. Anh không dạy được vợ con của anh, con anh thì nghiện ngập loài ra, thậm chí xì ke ma túy, thậm chí là đi tù đi đày, mà bố vẫn gì, vẫn ngồi làm lãnh đạo chiến trệ ở cấp xã, cấp huyện là sao? Ai người ta nghe? Dân ai người ta nghe? Ai người ta tin nữa? Đến vợ con anh chẳng dạy được thì anh dạy ai? Anh lãnh đạo ai? Thì có người họ nói rằng bao nhiêu năm cống hiến rồi thì phải cho họ làm chứ. Ừ thì có làm, nhưng mà làm một cái chức nào đó không phải là lãnh đạo, không phải là người đứng đầu, có thể cho làm phó để giúp việc thì được. Anh đang làm trưởng mà để vợ con anh vi phạm pháp luật, hoặc là nghiện ngập xì ke ma túy bị các cơ quan chức năng pháp luật nhà nước phát hiện ra, thì anh đang làm trưởng phải cho anh xuống làm phó để anh làm giúp việc thôi. Anh không được làm lãnh đạo nữa mà anh phải xuống làm giúp việc. Đấy cũng là một cái gì, một cái lời cảnh tỉnh cho gì, những người làm lãnh đạo. Anh không chỉ đi ra cơ quan của nhà nước, phường xã, quận huyện, thành phố, tỉnh vân vân là anh chỉ đạo đè nẹt cấp dưới, nhưng còn về nhà thì anh bỏ bẵng cái trách nhiệm làm chồng, làm gì, làm vợ của anh là không được. Đấy, tôi nghĩ rằng nên như thế. Mà chắc tới đây ngồi với các cụ tôi cũng phải nói cái điều này với các cụ xem như thế nào. Nếu mà được, nó cũng là cái phúc phần cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta. Chúng ta nghĩ xem, đến vợ con không dạy được, chồng con mà không bảo được, thì anh lãnh đạo ai? Cho nên những cái trường hợp như thế, nếu đang làm chủ tịch xã phải cho xuống làm phó thôi, để giúp việc, giúp việc thôi chứ không được lãnh đạo. Đang là chủ tịch phường, chủ tịch quận, huyện thì cho xuống làm phó thôi. Đang thậm chí đang làm bí thư chủ tịch tỉnh cũng cho xuống làm phó thôi. Thì anh để cho vợ con anh gì sa ngã. Đến người nhà của anh mà anh chẳng dạy được thì anh dạy ai? Đó. Tôi mong rằng cái tới đây tôi sẽ ngồi được với một cụ nào đó mà có uy tín, có vị thế, có tiếng nói, với những cái lãnh đạo cao nhất của Đảng, của nhà nước để nói cái điều này. Tôi nghĩ rằng cái này mà chúng ta không làm được là cũng là một cái thiệt thòi lớn cho đất nước chúng ta. Khiến cho dân họ mất đi niềm tin cũng khá nhiều vậy. Đó. Không chỉ là bí thư chủ tịch đâu, mà người đứng đầu của các cơ quan của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, của quốc hội. Những người đứng đầu là những người lãnh đạo cao nhất của, ví dụ anh là sở, là giám đốc sở mà có vợ con như thế, cũng phải xem xét và để anh xuống để làm phó thôi. Anh làm giám đốc một cái cơ quan của nhà nước mà để vợ con hư hỏng không ra gì cũng cho anh xuống làm phó thôi. Bao giờ anh dạy được vợ con của anh thì lúc đó mới xem xét lại xem anh có tiếp tục xứng đáng để lên làm người lãnh đạo cao nhất của tổ chức ấy hay không. Tôi nghĩ cái này nên, rất nên để đưa vào cái vấn đề giáo dục về đạo đức, giáo dục về gia đình, cho đất nước chúng ta thực sự là có trên có dưới. Tề gia trì quốc bình thiên hạ mà. Trong gia đình mà được yên ấm, được hòa thuận, được mạnh mẽ, được lành mạnh, sống lành mạnh, gia đình vợ chồng con cái lành mạnh thì mới có thể lãnh đạo người khác được. Bây giờ Đảng, nhà nước chúng ta mới chỉ cái những người mà làm lãnh đạo mà đi mèo mả gà đồng ấy thì mà bị phát hiện thì cắt chức, nhưng mà con cái hư hỏng nghiện ngập lêu lổng thì chưa. Cái này là một cái mấy năm nay chúng ta thấy nó cũng nổi cộm lên những cái vấn đề gọi là rất là bức xúc ở trong nhân dân. Thậm chí là lãnh đạo cấp cao mà về đạo đức không ra gì, vậy mà chúng ta không dám cắt chức và cho nghỉ hẳn, mà cứ thuyên chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ để làm cái gì. Đạo đức không có thì cho nó nghỉ luôn, cho nó về làm thường dân luôn, nó đi cày lấy mà ăn. Nó phải cầm đi ra chợ mà tự gì buôn bán mà kiếm sống lên mà ăn, đi cày sâu cuốc bẫm lên mà ăn, nó mới biết là cái giá trị của đồng tiền, mồ hôi công sức, nước mắt của nhân dân, rồi xương máu của cha ông chúng ta đổ xuống là vì cái gì. Đấy, cho nên là chúng ta thấy, tôi mong rằng là một ngày nào đó không xa, lời nói của chúng tôi này có thể đến được tai các cụ lãnh đạo cao nhất của Đảng, của nhà nước. Cũng là một cái kênh, chúng ta đây cũng là một cái kênh để cho các cụ có thể tham khảo, các cụ nghe thêm. Đôi khi có khi các cụ nhiều việc quá, các cụ cũng không lo được hết, không thể quán xuyến hết được đâu. Cái này tưởng chừng nhỏ nhưng không phải nhỏ đâu các quý vị. Nó không phải là nhỏ đâu. Gia đình mà anh không lo được thì anh đi lãnh đạo ai? Cái đây là sự thật. Đó. Và cho nên anh lo việc nước nhưng phải lo cả việc nhà nữa. Tề gia mới trị quốc cơ mà. Đó. Các cụ ngày xưa cha ông chúng ta nói không có sai đâu. Đó. Chúng ta có làm cho gia đình chúng ta được yên vui hạnh phúc thì mới có thể yên tâm để đóng góp cái trí tuệ và cái công sức của chúng ta cho đất nước, để xây dựng đất nước được. Đấy, cho nên chúng ta thấy các vị tướng lĩnh ngày xưa như là Lý Thường Kiệt, như là Trần Hưng Đạo, như là Võ Nguyên Giáp là những tấm gương sáng nhất trong cái nghiệp mà nhà binh của chúng ta, Đấy, những người đi theo binh nghiệp thì cứ học ba cái tấm gương này, chúng tôi nói rồi, nói đi nói lại rồi, nói thêm một lần nữa đó gì. Nếu không được lưu và sử sách bằng ba cụ ấy của nước nhà thì cũng gì, cũng có cái tên gì ạ, cái tên nó rất là tốt ở trong gì lưu lại cho hàng ngàn năm, hàng vạn năm của đất nước chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy trong cái thời Lý này là nổi bật lên cái một vị tướng tài. Ba triều đại á nhà Lý hai lần á có công đánh tan quân giặc nhà Tống, ba lần chống lại quân Chiêm, nhưng không kiêu căng, không ngã mạn, mà để cho đời sau họ phải có cái nhận định là gì? Nhận định về ngài này là trung thủy không tỉ vết vậy. Trung thủy ở đây có nghĩa là trước sau như một, không có một tỉ vết nào vậy. Đấy. Đấy, về phương Bắc thì bẻ gãy hai lần tấn công của nhà Tống. Tức là hai lần nhà Tống ấy đem quân xâm chiếm Đại Việt chúng ta, nhưng đều bị thất bại. Phương Nam thì bình được nước Chiêm mạnh mẽ. Nước Chiêm ngày xưa rất mạnh, thường đem quân đánh Đại Cổ Việt, Đại Việt của chúng ta. Nhưng mà mấy lần nữa, ba lần đều bị gì? Vua tôi nhà Lý, trong đó vị tướng quân nổi tiếng đó chính là Lý Thường Kiệt, đều bẻ gãy những đợt tấn công của phương Bắc thì nhà Tống, phương Nam thì Chiêm Thành. Kể cái công nghiệp ở Triều Miếu thì giống như Lê Phụng Hiểu, Lý Đạo Thành, chúng ta tức là Triều Miếu, tức là triều trước triều Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông thì như gì, công lớn như là Lê Phụng Hiểu, như là Lê Đạo Thành, tức là hai vị đại thần của triều Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông vậy. Sống làm danh tướng, chết làm danh thần, thật là không lấy gì làm thẹn mặt vậy. Ai bảo trong trường quan giám lại không có nhân vật xuất sắc như thế, công nghiệp vĩ đại như thế. Công tức là gì? Là công đức đó. Nghiệp tức là chỉ cho cái sự cống hiến của Lý Thường Kiệt là lớn lao, thực sự là lớn lao vậy. Ngài là một gì ạ? Trong sử sách nói là ngài là một vị quan thái giám. Vì đi vào cung từ bé, cho nên ngài phải tự cung để làm thái giám. Nhưng mà thái giám, chúng ta thấy thái giám mà yêu nước như thế, thái giám mà thương dân như thế, thái giám mà trung quân ái quốc như thế, quả thật là gì? Xưa nay hiếm có vậy. Đấy, quả thật là hiếm có vậy. Ở trong lịch sử nói rằng Lý Thường Kiệt sinh năm 1019 và mất năm 1105, là một nhà quân sự, một chính trị gia rất nổi tiếng vào thời nhà Lý, nước Đại Việt của chúng ta. Bây giờ thì đổi thành nước Đại Việt rồi, không gọi là Đại Cổ Việt nữa. Ông làm quan ba triều và đạt được nhiều thành tựu to lớn, khiến cho trở thành một trong hai danh tướng vĩ đại nhất của thời nhà Lý, bên cạnh gì? Lê Phụng Hiểu. Chúng ta thấy thời nhà Lý 8 năm, 8 triều đại, 215 năm như thế, thì có hai vị danh tướng nổi tiếng nhất, đó là Lê Phụng Hiểu và Lý Thường Kiệt. Hai vị đại tướng nổi tiếng nhất đó là Lê Phụng Hiểu và Lý Thường Kiệt. Trong lịch sử Việt Nam, ông nổi bật với việc chinh phạt ở Chiêm Thành năm 1069 và bắt sống vua Chiêm Thành là Chế Cử. Chúng ta thấy bắt vua Chế Cử chính là gì ạ? Là thái úy Lý Thường Kiệt. đánh dẹp Chiêm Thành năm 1096, do Chiêm Thành thì cứ đem quân ra đánh nhá Đại Việt chúng ta, cho nên á Đại Việt chúng ta gì phải phòng vệ và phải gì á cất quân để tiêu trừ phản loạn, cho nên á đánh được Chiêm Thành và bắt được vua Chiêm Thành là chế củ ấy. Biết được nhà Tống có ý muốn xâm phạm Đại Việt, nên vua Lý Thánh Tông sai ông chủ động cất quân đánh ba khâm, ba châu là gì? Châu Khâm, châu Ung và châu Liêm. Châu Khâm nay thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, châu Ung nay thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, cách biên giới Quảng Ninh Việt Nam chúng ta khoảng 180 km. Chúng ta thấy biết là nhà Tống gì sắp sửa rục rịch để đánh Đại Việt chúng ta, cho nên vua Lê Thánh Tông gì sai Lý Thường Kiệt gì cất quân nó đánh trước, đốt sạch kho lương của nó đi, rồi làm cho nó gì tan rã gì trước khi nó cất quân đánh Đại Việt chúng ta. Cho nên chúng ta Lý Thường Kiệt đem quân đánh hẳn vào ba châu, châu Khâm, châu Ung và châu Liêm, tức thuộc tỉnh Quảng Tây và dân tộc Choang của tỉnh của dân tộc Choang ở Quảng Tây của gì Trung Quốc bây giờ, tức là đánh vào hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc bây giờ. Chúng ta tiến xa thì cách ở Móng Cái Quảng Ninh của chúng ta, cái nơi biên giới của chúng ta đánh sang bên Trung Quốc là tận 180 km rồi cơ mà. Đấy, chúng ta thấy thời Lý chúng ta cũng oanh liệt lắm, không đơn giản đâu các quý vị. Trước đây chúng ta chỉ lo phòng thủ thôi, còn bây giờ thì chúng ta đánh cho nó một trận sang tận hai tỉnh của nó, đem đánh trước đi, biết nó dục dịch muốn đánh mình đánh trước đi. Đấy, tức là gì? Cái trận đại chiến ấy được Lý Thường Kiệt cấn quân đem phá tan gì quân giặc nhà Tống khi mà nó đang rục rịch muốn đánh Đại Việt chúng ta vào năm 1075 đến 1076. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ nhất cất quân đánh trong vòng một năm, 1075 đến 1076, trong tròn một năm. Đánh được ba châu. Và đánh bại gì? Cuộc xâm lược Đại Việt của nhà Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy vào tháng 3 năm 1976, đó là lần thứ hai. Tức là sau khi mà nhà Lý do Lý Thường Kiệt đánh sang ba châu Khâm, Ung, Liêm của nhà Tống, thì khi đó đánh đến đó rồi thì đánh tan hết cái quân của địch đang hội tụ ở đấy để chuẩn bị tấn công Đại Việt chúng ta, thì đánh tan nó rồi thì Lý Thường Kiệt lại đem quân về nước. Thì lúc đó thì nhà Tống liền là sai là hai viên đại tướng là Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy vào tháng 3 năm 1076 đem quân sang đánh Đại Việt, và bị Đại Việt chúng ta là người đứng đầu chỉ huy quân đội đó chính là Lý Thường Kiệt đánh cho tan tác và phải về nước. Đây là lần thứ hai. Đặc biệt là trận chiến ở ba châu Khâm, Ung và Liêm đã khiến tên tuổi của ông vang dội ra khỏi đất Đại Việt và được biết đến ở trong đất nhà Tống. Chúng ta đây. Sau cái trận chiến đánh được ba châu ấy, tiếng tăm của Lý Thường Kiệt là vang dội không chỉ ở trong đất nước Đại Việt mà còn khiến cho tất cả các danh tướng của nhà Tống lúc đấy nghe đến tên của ngài, nghe đến cái danh tiếng của ngài đều phải gì ạ, phải kinh sợ, phải khiếp đảm vậy. Đó. Lý Thường Kiệt là người phường Thái Hòa, thành Thăng Long, tức là ở Hà Nội bây giờ. Họ gốc của ngài á thì có nơi nói là họ Ngô. Thuyết này dựa theo phả hệ của họ Ngô Việt Nam cùng thần phổ Lý Thường Kiệt. Do Nhữ Bác Sĩ soạn vào thời nhà Nguyễn nói ông họ Ngô, tôi nói là Lý Thường Kiệt là họ Ngô, tên là Tuấn, tức là Ngô Tuấn, là con của Sùng Tiết Vương Ngô An Ngữ, cháu của sứ quân Ngô Xương Sĩ, tức là nói là ngài là cháu của sứ quân Ngô Xương Sĩ và chất của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, con trai trưởng của Ngô Quyền, tức là con Ngô Xương Ngập là con trai trưởng của Ngô Quyền, thế tức là dòng dõi của gì, của Ngô Quyền đấy, ở đất Đường Lâm đấy, dòng dõi của gì? Của vua chúa đấy, không phải đơn giản đâu. Các cụ ngày xưa nói không phải, nói theo như thanh niên hay nói bây giờ là không phải dạng vừa đâu, đúng không? Đấy, ngài như thế đấy, dòng dõi như thế. Thuyết này được nhìn nhận phổ biến nhất, tuy nhiên lại bị xem là thuyết mới. Phổ biến nhưng mà thuyết mới vào thời nhà Nguyễn, tức là nhà Nguyễn là thời Nguyễn Ánh về sau thôi. Vì thời gian của cứ liệu đều còn non, một cuốn phả hệ không rõ nguồn gốc và một phần phổ soạn vào thời Nguyễn. Đấy, thế là nói vào thời cái cuốn phả hệ này được soạn vào thời Nguyễn, cho nên nhận Lý Thường Kiệt là con cháu của dòng dõi họ Ngô, tức là Ngô Quyền đó, là vua Ngô Quyền đó, thì đấy thì nói là cái phả hệ, cái bộ sách phả hệ dòng họ ấy mới được viết vào họ Nguyễn, thời nhà Nguyễn ở đằng trong, cho nên là cũng còn non vậy. Nhưng mà đấy, bây giờ họ thường là lấy cái phả hệ đó là chính. Còn một thuyết nữa gọi là ngài là họ Quách. Thuyết này dựa theo bia An Hoạch Báo Ân Tự Bi Ký, tức là bia ký ở An Hoạch, bia báo ân ở An Hoạch, ở cái đền thờ An Hoạch, lập vào năm 1100, tức là cái này thì có rất sớm vậy. Và bia Cổ Việt Quốc Thái Úy Lý Công Thạch Bi Minh Tính Tự được lập vào năm 1159. Đây đều là hai bia gốc thời nhà Lý và bản dịch hiện có trong cuốn Văn Bia Thời Lý Trần của Lâm Giang, Phạm Văn Thắm và Phạm Thị Thoa. Theo thông tin của hai bia này thì Lý Thường Kiệt vốn là họ Quách, tên là Tuấn, tức là Quách Tuấn. Đấy, theo ngài có hai thuyết như vậy. Thuyết thì gọi là họ Quách, tên là Quách Tuấn. Thuyết thì gọi là họ Ngô, thuộc con cháu 4 năm đời sau của Ngô Quyền. Đấy thì nói về nguồn gốc của họ Lý Thường Kiệt. Vốn là gì? Không phải là họ Lý. Vì ông được ban cho quốc tính, tức là họ vua. Thế sau này có nhiều lập được nhiều công lớn từ Lý Thái Tông đó, cho nên gì? Cho nên mới được đổi thành họ Lý. Từ họ Quách hoặc là họ Ngô gì đó mới đổi gì? Đổi thành họ Lý, vì hai cái thuyết họ Quách họ Ngô bây giờ thuyết nào cũng nói nhận là cụ Lý Thường Kiệt là họ của nhà mình. Cho nên họ Quách thì bảo là cụ Lý Thường Kiệt là cụ của nhà chúng tôi. Họ Ngô thì bảo cụ Lý Thường Kiệt là cụ của nhà chúng tôi. Cho nên bây giờ thì thôi, thì khi đến nhà đến họ Quách thì bảo cụ là người nhà họ Quách, khi đến nhà họ Ngô thì bảo cụ là người nhà họ Ngô, khi đến họ Lý thì bảo thì cụ là người nhà họ Lý, cũng không sao. Thậm chí là cụ gì ạ? Cụ là họ của tất cả gì ạ? Các họ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi nói như thế cũng không ngoa đâu. Vì cụ là gì? Là một trong cái những vị tướng tài ba của đất nước chúng ta. Mà có thể xếp cụ gì? Có thể là xếp cụ như là ngang hàng với là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp vậy. Chúng ta thế. Cụ đánh trăm trận đến trăm thắng. Phía Bắc thì dẹp quân Tống, phá ba thành Ung, Khâm và Liêm của nhà Tống, khiến cho nhà Tống bẻ gãy cái sức chiến đấu của nhà Tống để trước khi nó dẫn quân vào Đại Việt chúng ta. Nhưng khi Quách Quỳ và các tướng lãnh của nhà Tống kéo sang Đại Việt chúng ta thì cũng bị Lý Thường Kiệt là bẻ gãy và đánh tan cái gì quân Tống của Quách Quỳ, một cái viên tướng gọi là khát máu và nổi tiếng của nhà Tống lúc bấy giờ, nhưng vẫn phải bị tan rã dưới cái lưỡi đao gọi là nghĩa hiệp của Thái úy Lý Thường Kiệt. Cho nên có thể nói ngài chính là một viên đại tướng sánh ngang với Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp của đất nước chúng ta vậy. Cho nên mới nói gì, ngài có thể ở với họ gì chúng ta coi ngài như là họ nhà mình được. Ví dụ chúng tôi khi chưa xuất gia ở với họ Bùi chẳng hạn, gọi là ngài họ Bùi cũng được. Ở với họ Trần thì nói ngài họ Trần cũng được. Ở với họ Lê nói ngài họ Lê cũng được. Vì nhờ có ngài mà đất nước chúng ta cái thời nhà Lý ba triều đại vua ấy, hai lần quân giặc phương Bắc xâm chiếm đều bị đánh cho tơi bời khói lửa. Ba lần quân giặc phương Nam đem quân xâm lược cũng đều bị đánh cho gì, cho tan tác vậy. Đấy, cho nên mới nói về ngài lập được cái công lao lớn như thế, xứng đáng là người gì, là người trong tất cả các họ của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Ông còn một người em nữa là gì? Họ là tên là gì? Là Lý Thường Hiến. Tại vì khi được ban quốc tính tức là họ vua rồi thì cả nhà đổi thành họ Lý, vì lúc đó nhà vua làm triều đại, lúc đó bây giờ triều đại nhà Lý mà. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà của ông nối đời làm quan theo thứ thế tập, tức là truyền chức này vĩnh viễn qua các đời. Do đó có thể thấy gia đình của ông là một nhà quan lại có gốc gác bền vững. Từ nhỏ Lý Thường Kiệt đã tỏ ra là người có chí hướng và nghị lực, chăm học tập, rèn luyện cả văn lẫn võ, từng nghiên cứu về binh pháp, tức là chăm chỉ học tập, rèn luyện cả văn lẫn võ, và đặc biệt là gì? Là nghiên cứu về binh pháp. Đó. Tức là nghiên cứu về gì ạ? Về những cái binh pháp của gì? Của nhà binh đó. Cầm quân như thế nào? Tiến đánh ra sao? Mai phục ra sao? Rút lui ra sao? Vân vân. Đây cũng là gọi là cái, không phải ai cũng giỏi về cái việc đó các quý vị. Đây gọi là bẩm tính rồi. Bẩm tính rồi. Không phải mà do học mà giỏi hết được thành tài với nhau hết được đâu. Học thì có thể biết được, nhưng mà để thành tài, thành một bậc tướng lĩnh kiệt xuất trong vấn đề dụng binh như thần thì không phải là dễ các quý vị. Khoảng đến hiệu Thiên Thành, đời Lý Thái Tông, cha đi tuần biên địa ở Tượng Châu thuộc Thanh Hóa, bị bệnh rồi mất vào năm Tân Mùi, tức là vào năm 1031. Lý Thường Kiệt lúc bấy giờ mới có 3 tuổi, đêm ngày thường khóc không dứt, tức là nhớ cha mà, năm nó mới có 3 tuổi, vào năm 1031, cha đi tuần ở đất Thanh Hóa, đất Tượng Châu ở Thanh Hóa, bị bệnh mà chết qua đời, cho nên mẹ ngài một mình nuôi con và em nữa. Lúc đó thì ngài mới có 3 tuổi thì chắc em mới có 1 tuổi thôi, em là sau này là Lý Thường Hiến. Cho nên đêm đến thì ngài nhớ cha cho nên nó thường khóc không thôi. Chồng của người cô là Tạ Đức thấy thế đem lòng thương và dỗ dành, tức là chồng của người cô, tức là chồng của cô ở đây tức là chồng của cô, tức là em của bố đúng không? Em của bố đó, em của bố. Chồng của cô tới em của bố. Tức là chồng của em bố. Nói đúng hơn là chồng của em bố. Cô mà. Cô gì chú bác mà. Đó. Chồng của cô là Tạ Đức thấy thế đem lòng yêu thương và dỗ dành. Nhân đó ông hỏi về chí hướng. Đó. Thì... Lý Thường Kiệt đấy, đó là Thường Kiệt, cái cho là đọc là Lý Thường Kiệt luôn cho nó nhớ đúng không? Lúc đó Thường Kiệt sẽ trả lời về văn học, biết chữ để ký tên là đủ, về võ học muốn theo Vệ Thanh Hoắc Khứ lo đi xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phong hầu để làm vẻ vang cho cha mẹ, đó là sở nguyện. Tức là chồng của cô hỏi ra thì về chí hướng thì con muốn làm sau này lớn lên muốn làm cái gì, muốn theo ngành nghề gì, muốn như thế nào thì bảo cho gì, bảo cho chú để chú biết. Thế thì cháu này, cháu bảo với chú là về văn đó thì thôi, chỉ cần học để biết chữ là để ký tên là đủ rồi. Còn về võ thì muốn gì, muốn theo về Thanh á, Hoắc Khứ, tức là hai cái vị tướng tài nổi tiếng ngày xưa vậy, ở bên Trung Quốc thời cổ đại vậy. Cho nên về tướng thì muốn nổi tiếng như là Vệ Thanh và Hoắc Khứ. Lo đi xa vạn dặm để lập công, tức là đi xa vạn dặm ra khỏi biên cương của tổ quốc để lập công, lập được ấn phong hầu, tức lập được ấn phong hầu, tức là có công lớn mới được phong hầu đấy. Tức là sau này là phong gì, phong theo quốc tính, tức là họ vua đấy, đúng như thì ngài mong muốn đấy, để làm vẻ vang cho cha mẹ, đó là sở nguyện của gì, của cháu, tức là nói với chú của mình như thế. Tạ Đức khen là người có chí, bèn gả cháu gái tên là gì, Thuần Thanh cho ông, và dạy cho học các sách binh thư Tôn và họ Ngô. Binh thư họ Tôn và họ Ngô, Tôn đấy là gì ạ, là Tôn Quyền đó, Ngô tức là Ngô Quyền đó, Tôn à, Tôn là Tôn Tấn, Ngô ở đây là Ngô Quyền. Dạy cho cái binh thư của họ Tôn, tức là Tôn Tấn và gì, Ngô tức là Ngô Quyền của nước ta. Thường Kiệt đó, ngày đêm học tập, đêm thì đọc sách, ngày thì tập bắn cung cưỡi ngựa, lập doanh bảy trận, tức là lập doanh trại để bảy trận, để học như thế đấy các quý vị. Các phép binh thư đều thông hết cả, tức nói là ngài chỉ cần đọc để ký tên thôi, nhưng mà thực sự là gì, ngày thì học võ, còn đêm thì đọc sách, cho nên ngài giỏi cả văn lẫn võ, vậy văn võ toàn tài. Tạ Đức lại khuyên đọc sách Nho. Thường Kiệt rất chịu khó học tập, cho nên mau tinh thông cả về Nho học. Cho nên chúng ta thấy không? Đấy, các cụ ngày xưa học như thế đấy. Vào năm 1041, tức là 1041 đó, Thường Kiệt còn ít tuổi, với vẻ mặt đẹp đẽ nên được xung làm hoàng môn chi hậu, một chức hoạn quan theo hầu Lý Thái Tông, tức là bắt là phải đi vào cung mà. Cho nên khi đó nếu muốn được gần vua thì vì trong cung vua là có nhiều cái gì ạ, cung tần mỹ nữ, mà Lý Thường Kiệt thì nhìn là gì ạ, người rất là khôi ngô tuấn tú và dáng vẻ thì thanh cao thoát tục, cho nên sợ các cung tần mỹ nữ là gì, khởi cái tâm là xấu với gì, nghi ngợi linh tinh. Cho nên là gì, muốn gần vua là phải tự cung. Cho nên Lý Thường Kiệt là gì, là muốn thành tựu được cái nghiệp lớn để phò vua giúp nước, trị quốc an dân cùng với gì, vua tôi nhà Lý, cho nên đã chấp nhận và gì, và trong 12 năm làm nội thị trong triều, tức là làm thái giám ở trong triều đó, danh tiếng của Thường Kiệt ngày càng nổi trội, tức là trong vòng 12 năm mà danh tiếng của Lý Thường Kiệt ngày càng nổi. Đến năm 18 tuổi, tức là năm 1036, tức là vào năm ngày 18 tuổi, tức là năm 1036 đó, mẹ ngài mất, tức là trước khi ngài vào cung á, vào cung là năm 1041 mà, nói là khi ngài, trước khi ngài vào cung thì mẹ mất. Hai anh em lo đủ mọi lễ tống táng, tức là lễ an táng cho mẹ đó. Trong khi cúng tế, hễ có việc gì cũng tự tay mình làm, tức là đây là nói về cái lòng hiếu thảo tận tụy của Lý Thường Kiệt vậy. Khi năm ngày 18 tuổi đó, tức là năm 1036 mẹ ngày mất, hai anh em lo tang cho mẹ, và tất cả những cái lễ tống táng, cứ cái việc gì đó ấy đều là gì, do tự tay mình làm, để thắp hương rồi dọn dẹp rồi cúng cơm cho mẹ rồi vân vân đó, lau tắm rửa thay quần áo cho mẹ vân vân đó, đều là gì, tự tay làm hết để báo hiếu cho mẹ. Chúng ta thấy không? Đây cũng là một cái tấm gương sáng, không chỉ giỏi về dụng binh mà còn giỏi về hạnh hiếu nữa vậy. Lúc hết tang nhờ phụ ấm, Thường Kiệt được bổ chức kỵ kỵ mã hiệu úy, tức là một sĩ quan nhỏ về đội quân cưỡi ngựa của vua Lý Thái Tông, tức là làm một chức quan nhỏ về đội quân cưỡi ngựa của vua Lý Thái Tông đấy. Chắc con bây giờ gọi là cái đội tiêu binh nhé. Đội tiêu binh mình bây giờ gọi là cái đội, ví dụ cái đội gì nói đi duyệt binh nhé. Bây giờ cái đội đi duyệt binh ở Lăng Bác á, hay là ở những cái phủ chủ tịch, chứ là nhà nước có một cái nghi lễ gì đó, đội tiêu binh ấy. Đấy, đội tiêu binh. Đấy, kiểu thế. Vào năm 1028 đến năm 1054. Thế là ngày, đây là chỉ trong vua Thái Tông á. Ông ở ngôi vào năm từ năm 1028 đến 1054. Thì đấy, thì trong cái khoảng thời gian này thì Lý Thường Kiệt được phong cái chức là kỵ mã hiệu úy, một chức quan nhỏ thôi. Đến năm 1053, ông được thăng đến chức là nội thị sảnh đô chi khi mới 35 tuổi. Năm 1054, Thái tử Lý Nhật Tôn kế vị, sử gọi là Lý Thánh Tông, tức là đời vua Lý thứ ba của triều nhà Lý. Sau Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, bây giờ là Lý Thánh Tông. Dưới triều Thánh Tông, Thường Kiệt lên chức bổng hành quân hiệu úy, một chức quan võ cao cấp. Đến thời vua thứ ba là Lý Thánh Tông này, thì Lý Thường Kiệt được thăng chức, được làm một cái chức võ quan cao cấp ở trong triều đình. Ông thường ngày ở cạnh vua, thường can gián, không để vua làm việc xấu. Vì có công lao, ông được thăng làm kiểm hiệu Thái Bảo, tức một chức quan to hơn. Năm 1061, người Man ở biên giới Tây Nam quấy rối. Sách Việt Điển U Linh kể về Lý Thường Kiệt được bổ đi bình định biên giới Tây Nam như sau. Tức là trong sách Việt Điển U Linh kể câu chuyện này như sau. Gặp lúc trong nước ở cõi Tây Nam, dân nổi lên chống các thuộc địa, dân Man Lào, dân Man ở đây tức là dân Lào ở biên giới Tây Nam, dân Man Lào lại hay tới quấy rối. Vua thấy ông siêng năng, cẩn thận, khoan hồng, bèn sai ông làm kinh phỏng sứ vào thanh tra vùng Thanh Hóa, Nghệ An, và trao cho quyền tiện nghi hành sự, tức là tùy theo ở ngoài chiến trường, ở ngoài quân cơ như thế nào cứ thế mà hành sự, không phải tấu về triều đình nữa, sợ lỡ mất quân cơ, cho nên trao cho cái quyền về tiện nghi hành sự. Ông phủ dụ dân rất là khôn khéo, cho nên tất cả 5 châu, 6 huyện, 3 nguồn, 24 động đều quy phục và được yên ổn. Chúng ta, tức là ông đi sứ một chuyến như vậy mà làm cả cho cái sứ Thanh Hóa Nghệ An, bao gồm là gì? 5 châu, 6 huyện, 3 nguồn và 24 động đều quy phục và hướng về triều đình, không tạo phản, không làm loạn nữa vậy. Đấy, đây là cái tài ngoại giao và cái uy tín của Lý Thường Kiệt đối với gì? Nhân dân và đối với gì? Các bộ tộc, các bộ lạc và các tù trưởng ở các nơi đấy, các quý vị. Tháng 2 năm 1069, ông theo vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành. Thường Kiệt làm tiên phong đi đầu, truy bắt được vua Chiêm là Chế Củ. Chế Củ phải chịu hàng, dâng lại ba châu để được tha về nước. Vì có công trong cuộc chiến với Chế Củ, Lý Thường Kiệt được ban gì? Thường Kiệt được ban gì? Được ban quốc tính, tức là ban họ Lý từ bây giờ. Và từ đó ông chính thức được gọi là Lý Thường Kiệt. Bên cạnh vinh dự này, ông còn được tước phong làm gì? Phụ quốc thái phó, tức là chức rất là cao. Kiêm các hàm như giao thục chư chấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ thống thượng tướng quân. Đấy, những cái chức danh này là toàn cái chức danh, cái tên gọi ngày xưa. Với danh xưng là gì? Thiên tử nghĩa đệ, Lý Thường Kiệt đã chính thức dự vào gì? Hàng quốc thích, tức là gì? được gọi là hàng hoàng thân đã, quốc thích rồi, tức là được họ của vua rồi mà. Rồi trong việc triều chính của nhà vua, bây giờ mình gọi nôm na như là bộ chính trị ấy, khi mà họp những người họp bàn những việc quân cơ cao nhất của đất nước như bộ chính trị ấy, thì Lý Trường Kiệt đã được ngồi họp bàn rồi vậy. Nói thế cho chúng ta dễ hiểu, không có bảo chức thiên tử nghĩa đệ chúng ta chả biết là cái chức đấy nó to đến đâu. Nói nôm na như bây giờ gọi là bộ chính trị ấy, đấy, để chúng ta dễ hiểu. Năm 1072, Lý Thánh Tông qua đời, Thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên ngôi, sử gọi là Lý Nhân Tông. Thái sư đầu triều là Lý Đạo Thành, tôn Hoàng hậu Dương Thị làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm cùng nghe chính sự. Mẹ đẻ của Nhân Tông là Thái Phi Ỷ Lan không được dự vào việc triều đình, bèn dựa vào Lý Thường Kiệt để nắm lấy quyền nhiếp chính. Lý Thường Kiệt khi đó làm đô úy, chức vụ ở dưới Lý Đạo Thành, theo Lý Đạo Thành là chức cao hơn cả Lý Thường Kiệt. Đưa vua mới có 7 tuổi lên, nhưng mà Lý Đạo Thành là nhiếp chính, không cho hoàng hậu hoàng không cho hoàng thái hậu là Thái Phi Ỷ Lan á, ở đâu không cho Thái Phi Ỷ Lan làm gì, làm can dự vào việc triều chính, cho nên Thái Phi phải nương vào Lý Thường Kiệt để lấy lại quyền nhiếp chính. Đến tháng 6 năm 1027, tức là 4 tháng sau khi Nhân Tông lên ngôi, Nhân Tông ra chỉ phế truất Thượng Dương Thái Hậu, Thái Phi Ỷ Lan lên làm Hoàng Thái Hậu nhiếp chính. Tức là bỏ Thượng Dương Thái Hậu và lấy Thái Phi Ỷ Lan lên làm người nhiếp chính. Vào năm 1075, Dương An Thạch cầm quyền chính của nhà Tống. Tâu với vua Tống là Đại Việt bị Chiêm Thành đánh phá, quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế để chiếm lấy được. Chúng ta thấy không? Đấy, quân giặc phương Bắc nó luôn luôn nhìn ngó đất nước chúng ta, thấy chúng ta sơ hở, chúng ta yếu lúc nào là nó đòi để đi cướp nước lúc đấy. Cụ thể là đấy, Vương An Thạch lúc đó là một vị đại thần của triều Tống, tâu với vua Tống là đất nước Đại Việt chúng ta vừa đánh nhau với Chiêm Thành, cho nên quân còn sót lại không đầy vạn người, cho nên khuyên vua Tống là nên cất quân để chiếm lấy vậy. Vua Tống sai Thẩm Khởi và Lưu Di làm Chi Quế Châu ngầm giấy binh với người Man Động, đóng thuyền bè, tập thủy chiến, cấm các châu huyện không được mua bán với Đại Việt để cho kinh tế chúng ta kiệt quệ đi mà. Đấy, nó kinh khủng như thế. Tiến tới là gì? Xua quân tiến đánh Đại Việt. Chúng ta thấy mưu đồ của phương Bắc, chúng ta thấy chưa bao giờ nó hết cái dã tâm đó cả. Thái hậu Ỷ Lan biết tin, sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem hơn 100.000 quân đi đánh. Quân bộ gồm 60.000 người do các tướng Tôn Đản, Thân Cảnh Phúc, Lưu Kỷ và Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An chỉ huy. Tổng chỉ huy quân bộ là Tôn Đản. Bộ binh tập trung ngay ở các châu Quảng Nguyên, Châu Môn, tức là thuộc Đông Khê, Quang Lang, Tô Mậu, rồi tràn sang đánh các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Hoành Sơn, Châu Tây Bình, Lộc Châu. Một cánh quân khác đóng ở gần biên giới Khâm Châu, cũng kéo tới đánh các trại như Hồng, trại Như Tích và trại Đề Trạo. Quân ta tới đâu như vào trốn không người, tức là đi tới đâu thì quân giặc gì sợ phải khiếp vía bỏ chạy tới đó, vì nghe thấy tướng Lý Thường Kiệt chỉ huy một cái đây là sợ rồi. Cho nên ở đây mới nói là đấy, quân ta đi tới đâu, mặc dù cánh quân đấy không phải Lý Thường Kiệt chỉ huy, nhưng mà quân ta gì, giặc thì cứ nghĩ là do Lý Thường Kiệt chỉ huy cái quân đấy, nhưng thực tế quân đấy là do tướng Tôn Đản là tổng chỉ huy. Còn Lý Thường Kiệt chỉ huy cái một toán quân là 40.000 người đi theo đường thủy cùng voi chiến đi đường biển từ Châu Vĩnh An từ Quảng Ninh nhé, đổ bộ lên đánh các Châu Khâm, Châu Liêm, Quản Tôn Đản, vây Châu Ung. Ngày 30 tháng 12 năm 1075, quân Đại Việt chúng ta tiến chiếm thành Khâm Châu, bắt toàn bộ quan quân của nhà Tống mà không phải giao chiến một trận nào. Tức là đến nó sợ, đến nó sợ rồi chúng ta bắt gọn, không dám giao chiến. Sau 3 ngày sau, tức là ngày 2 tháng 1 năm 1076 đó, Châu Liêm cũng thất thủ. Khi được tin hai Châu Khâm và Liêm đã mất, nhà Tống rất hoang mang, các tướng ở địa phương thì bối rối. Ti Kinh lược Quảng Nam, Tây Lộ vội vã xin viện binh, tức là xin 20.000 quân, 3.000 con ngựa nữa, xin thêm khí giới, đồ dùng và một cùng một tháng lương thực nữa, và xin được điều động các quân như là Khê Động, tất cả lấy dọc đường từ Kinh Châu đến Quảng Tây để điều khiển quân được nhanh chóng. Ti ấy cũng xin rời đến Thành Tượng gần phía bắc Ung Châu. Triều đình nhà Tống lúc đó rất bối rối, vua Tống bèn cách chức Lưu Di, vì Lưu Di là gì, không giữ được bờ cõi nên bị cách chức, và sai thạch giám tới trông coi Quế Châu và làm kinh lược xứ Quảng Tây. Trên các mặt trận, quân Đại Việt hoàn toàn làm chủ. Lý Thường Kiệt cho đạo quân ở Khâm và Liêm Châu, từ Châu Khâm và Châu Liêm đó, tiến lên phía bắc. Đạo đổ bộ ở Khâm Châu do Tôn Đản kéo thẳng lên Ung Châu. Đường thẳng dài chừng 120 cây số, nhưng phải qua dãy núi Thập Vạn. Còn đạo đổ bộ ở Liêm Châu tiến sang phía đông bắc, chiếm lấy Bạch Châu, dường như để chặn quân tiếp viện của quân Tống từ phía đông tới. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa đi đánh giặc, các cụ ấy tính toán thật là từng ly từng tí vậy. Hẹn ngày 18 tháng 1 năm 1076, hai đạo quân sẽ cùng hội lại bao vây tiến đánh Ung Châu. Ung Châu là một thành lũy kiên cố do tướng Tôn Giám cùng với 2.800 quân cương quyết cố thủ. Đô giám Quảng Tây nhà Tống là Trương Thủ Tiết đem quân đến cứu. Lý Thường Kiệt đón đánh ở cửa ải Côn Lôn, nay thuộc thành phố Nam Ninh, thuộc khu tự trị Quảng Tây Trung Quốc, và phá tan được rồi chém Trương Thủ Tiết tại trận. Chi Châu Ung là Tô Giám cố thủ không hàng, quân Đại Việt tiến đánh hơn 40 ngày. Sau cùng quân Việt dùng hỏa công bắn các chất cháy như nhựa thông vào thành, trong thành thiếu nước không thể chữa cháy được. Cuối cùng quân Đại Việt bắt dân Tống chống bao đất cao đến hàng trượng để họ trèo lên đánh. Ngày thứ 42 thì bị hạ. Tướng chỉ huy Tô Giám tự thiêu để khỏi rơi vào quân của Đại Việt ta, không để khỏi rơi vào tay của quân Đại Việt ta. Người trong thành không chịu hàng nên bị giết hết 58.000 người. Đây cũng là một cái trận chiến gọi là tàn ác. Đã giết quân trong thành không chịu hàng cho nên phóng hỏa đốt chết hết 58.000 người. Cộng với số người chết ở các Châu Khâm Liêm thì đến hơn 100.000 người. 58.000 người chứ không phải 58 vạn, 58.000 người, xin lỗi. Đó. Cộng với cả người chết ở hai Châu Khâm và Liêm thì hơn 100.000 người chết. Tuy nhiên quân Đại Việt cũng tổn thất gì là 10.000 người và nhiều thất voi chiến. Đấy. Chúng ta cũng tổn thất mất 10.000 người trong trận chiến đấy. Lý Thường Kiệt chiếm xong thành Ung lại lấy đá lấp sông ngăn cứu viện, rồi đem quân tiến lên phía bắc lấy Tân Châu. Viên quan coi Tân Châu nghe thấy quân Đại Việt kéo gần đến liền bỏ thành chạy trốn. Mục tiêu hoàn thành, Lý Thường Kiệt cho rút quân về nước. Đấy, chúng ta đấy, phá hết cái quân mà nhà Tống đang chuẩn bị ở biên giới để tiến công Đại Việt, chúng ta phá sạch nó đi rồi là mục tiêu đã thành công rồi, để kéo quân về nước. Đấy, chúng ta thấy lịch sử cũng có lúc vẻ vang đấy chứ không phải không đâu, không phải lúc nào cũng thua đâu. À, Lý Thường Kiệt bắt sống người Ba Châu ấy đem về nước, nhà Lý cho những người phương Bắc đó vào khai phá vùng Hoan Ái, tức là vào vùng Thanh Hóa và Nghệ An bây giờ, vào những cái vùng rừng núi để khai hóa, để tù binh mà bắt phải làm khai về khai hóa đó. Theo lịch sử đây cũng là trận chiến đầu tiên mà Đại Việt chúng ta đã chủ động cho một cuộc chiến để đốt phá quân lương và khí giới của quân giặc, để tự vệ phòng ngự từ xa. Lần đầu tiên quân Đại Việt tiến đánh phương Bắc, tức là nhà Tống Trung Hoa đó, và đã giành được thắng lợi vẻ vang. Đây là lần đầu tiên quân Đại Việt chúng ta chủ động trong chiến dịch để phá cái thế phòng thủ, gọi là phá thế phòng thủ và tấn công quân địch khi quân địch gì chưa kịp tấn công chúng ta, và lần đó gì giành thắng lợi vẻ vang. Nhà Tống lúc bấy giờ biết tin đoàn quân viễn chinh và Ba Châu thất thủ, nên phải điều động thêm nhân lực và lương thảo từ nơi khác để thực hiện chiến tranh với Đại Việt. Đến ngày mai, thời gian này hết rồi, thì ngày mai chúng ta sẽ học tiếp về Lý Thường Kiệt, về cái cuộc bảo vệ đất nước sau khi mà nhà Tống đem quân để báo thù, thì Lý Thường Kiệt chúng ta thấy ngài bảo vệ tổ quốc như thế nào. Ngày mai chúng ta học tiếp phần ngày mai. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.